A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay trong dịp cuối năm là chúng ta cũng không có bỏ thời mà chúng ta vẫn tiếp tục học bài Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, và hôm nay là bài số 140 ở phẩm thứ 6 của Kinh Vô Lượng Thọ, là buổi thứ tư. Thì chúng ta cũng học qua 3 buổi rồi. Quý vị thấy việc học và đối với người thế gian hiện tại mọi người rất bận rộn đúng không ạ? Rất nhiều đồng tu phải chuẩn bị cho Tết. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể quên nhiệm vụ chính là mình phải ra khỏi sanh tử luân hồi trong đời này. Đó là mục tiêu của chúng ta, cho nên chúng ta cũng cố gắng học. Thì Trang sẽ chia sẻ buổi nay và buổi sau, thì thứ bảy tuần này chúng ta sẽ nghỉ, để vì đó là ngày Tết, để quý vị ăn Tết cho thoải mái, tâm tập trung cho thế gian. Còn hôm nay chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ tư tuần sau. Và thứ sáu tuần sau thì chúng ta sẽ có chương trình học Phật vấn đáp. Và như vậy Thiên Trang thông báo luôn là chủ nhật tuần này chúng ta cũng không có cộng tu online. Dạ, để chúng ta học để làm gì? Để nâng cao được thiện căn, phước đức nhân duyên của mình. Ở thiện căn là phải vun bồi. Nếu không vun bồi thì thời gian này nó bị lui sụp. Phải thường xuyên học. Học để làm sao mà chủng tử trong A Lại Gia Thức mình đủ mạnh, thì dù khó trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể tu hành được. Quý vị thấy như như Hòa Thượng Tịnh Không có kể một câu chuyện, đó là một người sinh viên đại học của Mỹ, tức là đại học New York, qua cái chuyến trao đổi sinh viên với đại học Đài Loan, thì cô sinh viên đó sang Đài Loan thì cô ấy làm luận văn, cô ấy học, quý vị biết học cái gì không mà, cô ấy học Kinh Hoa Nghiêm ở tại Mỹ mà, và học Kinh Hoa Nghiêm quý vị ạ. Rất là lùng như vậy. Và vì khi đó Hòa Thượng là người duy nhất giảng Kinh Hoa Nghiêm, cho nên người Đài Loan giới thiệu cô ấy tới để thỉnh giáo với Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không mới hỏi: ủa sư cô làm sao có thể học được Kinh Hoa Nghiêm? Cô ấy nói là cô ấy đã dành 3 năm để học Hán Cổ, tức là văn ngôn văn, cho nên đọc được Kinh Hoa Nghiêm bằng chữ Hán. Không chỉ đọc Kinh Hoa Nghiêm mà đọc được sớ sao, Hoa Nghiêm Kinh sớ sao đó của Đại sư Thanh Lương nữa. Cho nên là rất tuyệt vời. Đến gặp Hòa Thượng và thỉnh giáo, Hòa Thượng cũng vô cùng hoan hỷ. Quý vị thấy đó, tức là một người giàu sanh ở phương Tây, giàu học ở tại Mỹ, tại phương Tây, nhưng mà với thiện căn sâu dày có thể tìm được Kinh Hoa Nghiêm, có thể học được Kinh Hoa Nghiêm. Đó là nguyện lực đời quá khứ người ta đã phát. Và như vậy đường đường tu, đường học tự nhiên được dẫn, nghiệp lực, nguyện lực của mình dẫn. Cho nên mình hãy cố gắng tạo nhân lành, thiện duyên, thiện nghiệp của mình để dẫn mình đi vào chánh đạo. Quý vị thấy rõ ràng là bất khả tư nghì đúng không ạ? Như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là thiện căn chúng sanh bất khả tư nghì, tức là căn lành của chúng sanh không thể nghĩ bàn. Chứ dễ gì sanh ra tại Mỹ đi học ở Mỹ mà lại học vô Hán học, lại học Kinh Hoa Nghiêm, rồi còn qua gặp được Hòa Thượng để mà thỉnh giáo về Kinh Hoa Nghiêm nữa. Như vậy đó là một điều tuyệt vời, cho nên là quý vị hãy hiểu được điều đó thì chúng ta phải cố gắng học học và nguyện lực của mình mạnh, thì đời này chúng ta có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, và giả sử thế nào chăng nữa là rớt lại thì đời sau mình cũng được gặp chánh pháp, mình cũng sẽ được gặp kinh vô lượng thọ. Vì sao? Vì xa xưa mình đã tu phước tu huệ, thiện căn nghiệp lực có thể kéo mình, đúng không ạ? Và Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho mình. Hôm nay chúng ta trở lại với nội dung Kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tuyển giảng. Chúng ta đang ở phần thứ 6, mới bắt đầu thôi. Thì trong câu kinh văn là vô hữu địa ngục ngạ quỷ cầm thú quyên phi nhiễm động chi loại, tức là không có địa ngục ngạ quỷ cầm thú và những loài bò bay cơ động, tức là không có địa ngục ngạ quỷ và súc sanh đó. Thì chúng ta đang học cái câu kinh văn này, chúng ta đã giải thích một chút về địa ngục đúng không ạ? Bữa nay chúng ta vô phần thế nào địa ngục. Của bữa là mình đã học địa ngục căn bản gồm có 8 địa ngục lớn và 8 địa ngục lạnh. 8 địa ngục lớn cũng gọi là 8 địa ngục nóng. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục, bữa trước là chúng ta học là dưới vùng chim bồ châu 500 do tùng, tức là dưới trái đất chúng ta, ở phía dưới trái đất chúng ta trong lòng đất là 500 do tùng. Cái này là lớn hơn cả cái trái đất rất nhiều, xa hơn cái trái đất. Thì có địa ngục tên là Đẳng Hoạt, từ đó theo thứ tự mà xuống, theo thứ tự này là theo thứ tự thẳng đứng, thiếu rồi, thẳng đứng mà xuống đến địa ngục thứ 8 gọi là vô gián. Tám chỗ này là thẳng đứng là không cần thiết, tại vì dưới này có đó, đó là theo chiều thẳng đứng. Và căn cứ luận của xá dẫn thì 8 địa ngục này là, bữa nay chúng ta sẽ vào từng địa ngục đi du hành một chuyến địa ngục ngục nha. Rồi bây giờ mời quý vị vào theo dõi nhất, tức là 8 địa ngục, là đây là 8 địa ngục lớn đó. Đẳng hoạt địa ngục, đẳng hoạt địa ngục tức là địa ngục đẳng hoạt. Ở trong này mô tả chút xíu thôi, ở đây là theo cái luận câu xá của ngài Thiện Thân, ngài cũng trích dẫn trong kinh điển, ngài nói gọn lại: bỉ trung tội nhân, tức là tội nhân ở trong đó, tức là tội nhân ở trong ngục ngài, chứ bỉ này là địa ngục đẳng hoạt. Ngộ chủng chủng trước thích ma đảo, tức là ngộ là gặp phải, hay bị đó, chúng ta nói là bị gì, đủ cái loại, trước, cái trước là những cái loại mà đồ nó đâm á quý vị, giống như cái dao á, đâm là giống như là đâm, đâm chém vậy, chặt, cái này là chặt, nó dao mà chặt, đâm chặt. Còn cái chữ thích này á, thích này có nghĩa là hay còn âm thứ khác, thứ cũng được, là châm, là tập, đâm, là tim. Như vậy cái này đó là chặt nè, cái chữ này trước này là chặt, còn cái này là đâm nè. Ma đảo, ma là nghiền, đảo là xoay đập, tức là có bị cái những cái tội lại là thứ chém chặt rồi đâm nghiền giả rồi đập vân vân đó. Đó là tội nhân ở trong đó, địa ngục đó thì bị những cái hành khổ như thế này. Khổ cực thân tử, khổ cực tức là đau khổ đến vô cùng, cực này là vô cực hay vô cùng đó. Mà đến thân á, khiến cho thân của họ chết đi, đau quá, ở trong địa ngục thì khổ lắm, đau. Nhiên lãnh phong si chi, nhiên là sau đó, nhiên hậu đó, sau đó cái gió lạnh nó thổi vào họ, đi chi này là họ thổi qua họ, tức là đội nhân đó. Bì nhục hoàng sanh, cái bì là da, nhục là thịt, da thịt của họ nó sống lại trở lại. Đẳng ư tiền hoạt, sống lại giống như trước, tức là chịu cảnh sống giống như lúc trước, cho nên mới gọi là đẳng hoạt. Thì đây là nói đơn giản là địa ngục đẳng hoạt, tội nhân trong đó bị đủ thứ chặt, đâm, nghiền, giả, đau khổ vô cùng, khiến thân chết, sau đó gió lạnh thổi của họ, da thịt sống lại, chịu cảnh sống như lúc trước. Cho nên mới gọi là đẳng hoạt. Ý nghĩa của từ đẳng hoạt có nghĩa là cái cuộc sống nó cứ bình bình nó giống vậy, tức là lúc trước và lúc sau nó giống nhau. Thì đây là nói tương đối sơ lược. Nếu mà chúng ta coi trong kinh Trường A Hàm á, thì nói dài hơn. Cái địa ngục đó gọi là địa ngục tưởng. Và Thiên Trang có gửi đường link ở trên bình luận đó, quý vị có thể mở ra để mà coi. Thì nói chung là ý nghĩa là cũng là trong cái địa ngục đoạn hoạt này, thì ngoài cái hình phạt này ra, thì chúng ta còn có thêm, như bữa trước Thiên Trang có đọc diễn tả cho quý vị, đó là cái tội nhân ở trong đó, móng tay của họ dài giống như dao, kiếm. Và như vậy họ có thể sát thương lẫn nhau, đụng tới đâu thì da thịt nó rớt ra từng miếng cái đó, cho nên là họ chết đi rất là đau khổ rồi sống lại. Rồi họ cũng có những kiếm đâm chém lẫn nhau đó, cho nên là đó là những người mà tạo những cái nghiệp, những nghiệp rất nặng, như ham háo sát thì có thể rớt vào địa ngục này. Cho nên ở nhân gian á, làm những dịp gì thì thật ra nó ghi vào trong A Lợi Đà Thức, đúng không ạ? Bây giờ mình dễ ghi lắm. Quý vị ở trên nhân gian có đập chém chúng sanh không? À, có đó mà. Từ nhỏ đến lớn nếu mà chưa biết Phật Pháp, chắc chắn cũng có những người đập đầu cá, đúng không ạ? Đập đầu con này, đập đầu con kia, đúng không? Thấy con rắn chạy qua, đập. À, thấy con kia, đập, chém, đâm, rồi đủ các loại. Vậy thì cái những cái chủng tử đó nó ghi ấn tượng trong A Lại Giới Thức chúng ta. À, giống như người ngủ sẽ đến lúc mơ thấy những cảnh như vậy. À, cho nên là đến khi vào địa ngục cũng giống như giấc mộng vậy, nó hiện ra lại. Cho nên rất đáng sợ, đó là địa ngục đẳng hoạt. Và chết rồi không phải là hết, bởi vì cái chết đó là giả, nó chỉ là giấc mơ thôi. À, giấc mơ cho nên mới nói gọi là gió lạnh thổi qua. Gió lạnh là cái gió nó thổi cho nó tỉnh lại, nó qua cơn mơ đó, nó lại tiếp cơn mơ giống như vậy nữa. Cho nên cứ mơ vậy, mơ suốt bao nhiêu kiếp, gọi là đẳng hoạt, rất đáng sợ, đúng không ạ? Nghe phải sợ đó, nếu không thì không sợ thì ôi quá, quý vị quá dũng cảm rồi ha. Giống như ngài Lý Minh Nam nói là các địa ngục ngài không có sợ, nhưng mà có cái địa ngục là ngài sợ lắm, vì cái địa ngục đó toàn là phân nước tiểu không à, gọi là độc. Địa ngục trong kinh Địa Tạng gọi là phẫn niệu đó quý vị. Thì ngài kêu ôi cái chỗ đó là không chịu nổi, sợ. Thì chúng ta coi thử cái địa ngục đẳng hoạt này chưa sợ thì học tiếp địa ngục tiếp theo thử xem có sợ không nha. Để thử coi mình bao giờ mình sợ thì là mình còn có thiện căn. Còn nếu như mình không có sợ luôn, mình cứ ôi địa ngục kệ, không có gì đáng sợ cả. Nhiều người đời nay không sợ. Và chút nữa Thiện Trang sẽ kể ra cái danh sách những cái nhân phá giới mà đọa vào địa ngục. Giờ chúng ta xem tiếp tục. Như vậy địa ngục thứ nhất là địa ngục ở trên cao trước, đúng không? Gần cái đất nhất, đúng không? Là địa ngục đẳng hoạt. Tiếp theo là địa ngục thứ hai, nhị hắc thằng địa ngục. Hắc thằng nha. Hắc là đen, thằng là cái sợi dây, cái sợi dây màu đen. Cái địa ngục mà có sợi dây màu đen quý vị ạ, gọi là hắc thằng. Ở đây thì chỉ có nói đơn giản thôi. Tiên dĩ hắc thằng phược tội nhân chi thể. Tức là đầu tiên á, trước tiên ai mà rớt vào cái địa ngục này á, thì đầu tiên sẽ bị người ta lấy cái sợi dây màu đen, cái dây mực đen á, giống như cái thợ mộc hồi xưa á, người ta làm mộc đó quý vị, người ta phải lấy sợi dây, đúng không, để mà cái canh á, cái đường để mà cưa đó quý vị. Người ta lấy sợi dây á, búng vô, nhúng vào mực, đúng không, rồi căng cái sợi dây á, cái thước là nó thẳng, cái sợi dây nó mới thẳng thôi, rồi lấy cái tay búng một bạch một phát, đúng không ạ. Là nó tự nhiên nó sẽ xuống một cái đường mực thẳng luôn như vậy đó. đó đó là làm gỗ, dụng cụ làm gỗ người ta làm như thế nha quý vị, người ta sẽ làm như thế. Cho nên ở đây cũng vậy, vô địa ngục đó nó cũng sẽ có quỷ, nó sẽ bắt bắt người tội rồi giục lên cái bàn cân, cái bàn sắt, ở trong kinh nói là bàn sắt, quăng lên cái bàn bằng sắt nóng, rồi xong nó lấy cái sợi dây nó trói lại, nó đo như vậy, xong rồi nó bắt hành hình như thế nào. Ở đây nó tiếp, trói nè, bị cái chữ nhi chi thể, chữ chi này là chân tay, thể là như vậy, trói cả chân tay và người. Nhi hậu trảm cứ, sau đó thì mới thế nào, trảm là chém, là chém, còn cái cứ này là cưa, chém hay cưa họ. Quý vị thấy tưởng tượng ghê không, cứ canh theo cái đường đó mà nó chém nó cưa. Cho nên ở nhân gian mình thấy cái thợ mộc bây giờ chắc ít người làm thợ mộc rồi, mình không thấy, nhưng mà quý vị có thể thấy những người làm thợ bây giờ người ta dùng cái thước mới. Thiền Trang cũng có mua cái thước để mà đo, để mà canh cái điều mà bằng phẳng đó quý vị. Ví dụ Thiền Trang muốn bắt một cái gì á, muốn bằng phẳng là phải dùng cái thước laser. Bây giờ nó có công nghệ là công nghệ laser. Cái laser nó là cái nó bắn cái tia laser, bỏ cục pin vô thôi, bấm nút nó tạo cái hình khối hình vuông á. Cái thước đó như vậy là nó có cái đường như vậy, rồi mình cứ canh theo cái đường đó mình bắn nữa, mình có thể khoan cái này khoan cái chỗ kia nó như vậy nó thẳng, hoặc bắt cái bóng tiếp nó cũng thẳng, bóng đèn hay bất cái gì mình muốn làm cái gì bắt cái gì nó thẳng là dùng cái đó. Thì cái tưởng tượng đó xuống địa ngục đó bây giờ chắc cũng hiện đại hơn, hồi xưa là hắc thần dùng cái sợi dây đó, thì bây giờ địa ngục đó bây giờ nó cũng có sẽ có chiếu tia laser. Cái tia laser nó chiếu tới ngang ở chỗ nào thì nó chém theo cái chỗ đó, con quỷ nó chém đúng ở chỗ vị trí đó, nó cưa đúng vị trí đó. Đó, vậy thì chúng ta thấy khủng khiếp như thế nào. Ở đây chỉ nói đơn giản như thế thôi, đây trong trong Luận Cô Xá. Tức là địa ngục hắc thần trước tiên dùng sợi dây thần mực đen trói chân tay thân thể người tội, rồi thì chém cưa họ. Vậy chỉ chém cưa cho chết. Ở trong cái file mà Tiền Giang có gửi lên cho quý vị đó, thì quý vị có thể thấy là ở trong này nói rõ ràng địa ngục lớn hắc thần thì có 16 địa ngục nhỏ bao bọc xung quanh, mỗi địa ngục ngang dọc 500 gia tùng. Vì sao gọi địa ngục hắc thần, đây là lời Đức Phật nói nha, chứ không phải lời Tiền Giang nói đâu. Vì ở đó các ngục tốt bắt tội nhân quăng lên bàn sắt nóng, căng thân hình ra rồi dùng sợi dây sắt kéo cho thẳng, rồi dùng búa bằng sắt nóng xẻ theo đường sợi dây. Quý vị nghe cho kỹ nha, dùng búa mà xẻ theo đường sợi dây, xẻ tội nhân kia thành trăm ngàn đoạn, chặt ra thành trăm ngàn đoạn. Giống như thợ mộc dùng dây kẻ vào cây rồi dùng búa bén theo đường mực mà bổ ra thành trăm ngàn đoạn, thì cách hành tội nhân ở đây cũng như vậy, đau đớn vô cùng không thể diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì thế nên gọi là địa ngục hắc thần. Đó là lời dịch của ngài Thích Tệ Sĩ. Quý vị thấy đó mà, đó là lời Phật nè, mà chưa hết đâu. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục hắc thành bắt tội nhân quăng lên bàn sắt nóng, căng thân hình ra dùng dây sắt nóng kéo cho thẳng, dùng cưa để cưa tội nhân, giống như người thợ mộc dùng dây để mực để kẻ lên thân cây, rồi dùng cưa để cưa cây. Đó, quý vị thấy giống như thế, tương tự như vậy đúng không? Đó, như cái vậy là thân thể thì đã nằm trên cái bàn sắt nóng rồi, còn bị đo bị cưa như vậy. Rồi ở đây mới nói như vậy, còn đằng sau còn nói nữa nè. Nói nữa là gì? Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục khắc thần dùng vô số dây sắt nóng treo ngang rồi bắt người tội, bắt tội nhân á đi giữa những sợi dây này. Lúc đó có cơn gió lốc thổi lên, những sợi dây sắt quấn vào thân đốt cháy da thịt, tiêu xương chảy tủy, đau đớn vô cùng không thể diễn tả hết được. Đó, cho nên là quý vị thấy ngoài cái hai cái trong điều vừa rồi trong trong luận câu xá nói thì ở đây còn nói thêm nữa có cái hiện tượng là cái dây á, quý vị người ta căng dây ha, đây là ngục tốt nó căng cái dây là dây mà nó nóng sắt nóng á, rồi treo ngang rồi bắt tội nhân đi giữa những cái làn dây đó, nó căng sẵn à, đi đi giữa đó các cái dây nó ngang 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 vậy đó, đi giữa. Mà khi nó đi giữa thì đang bình thường thì tự nhiên gió mạnh nó gió ốc nó thổi lên nó quấn cái sợi dây đó vào người, nó đốt cháy da thịt tiêu xương hết. À, quý vị thấy nghe khủng khiếp như thế nào. Rồi chưa hết đâu, còn một cái hình phạt nữa là bắt buộc tội nhân nhân mặc vào cái áo giáp à, cái áo à, bằng dây sắt nóng à, cho nó cháy luôn, cho nên gọi là hắc thành à, hắc đen thành cái sợi dây đó. Đó là trong trong kinh Trường A Hàm, quý vị có thể coi cả cái địa ngục đẳng hoạt với địa ngục này đều có. Địa ngục đẳng hoạt trong kinh Trường A Hàm gọi là địa ngục tưởng nha. À, tưởng là do tưởng tượng á, cho nên là mấy người chơi game á, tưởng cho nhiều vô ham chém giết á, nói với họ là nguy hiểm lắm, gieo cái nhân là sẽ dễ rớt vào địa ngục địa ngục đẳng hoạt đó. Rồi chúng ta đến địa ngục thứ ba, tam chúng hợp địa ngục. Chúng hợp để chúng là nhiều đúng không ạ, hợp là gì, hợp lại cái địa ngục này á. Nếu theo đúng danh nghĩa mà chúng ta coi và thậm chí là coi trong kinh thì địa ngục này có đặc điểm là nhiều cái gì nó hợp lại. Ở trong kinh Trường A Hàm á, tên của cái địa ngục này là địa ngục đôi áp. Đôi áp có nghĩa là gì? À, thì ở đây chúng ta sẽ đọc đây trước đã. Chúng đa khổ cụ. Chứ chúng là nhiều, rồi chữ đa cũng nhiều, cho nên rất nhiều cái dụng cụ gây cho khổ, tức là dụng cụ tra tấn á, giống như đủ các loại kẹp, các cái loại kẹp vân vân, câu lai bức thân, điều đến bức bách thân thể, hợp đảng tương hại, nó cùng nhau nó kết bè kết đảng lại, nó cùng nhau tổn hại thân thể. Ở đây thì chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, chứ còn trong trong kinh Trường A Hàm thì nói đầy đủ chi tiết hơn. Trong kinh Trường A Hàm nói là giống như quý vị có một cái núi, có cái núi núi đá đó, nó lớn á, từng cặp nó đối với nhau thế này nè. Rồi quý vị nó ép lại, quý vị đi vô giữa đúng không? Nó ép mà nó ép dẹp lép lại đó. Đó nên là địa ngục này nó cũng gọi, nên gọi là địa ngục chúng hợp, nó hợp lại đó. Những cái núi này nè, tự nhiên nó ép lại. Cho nên nó ép mà nó nát bụng quý vị nghĩ rồi, ở thế gian mình cũng có làm những cái món như ăn gì ép ép chúng sanh đúng không, đó thì giống như đó cũng có đó. Rồi có voi sắt lớn nó cũng vậy, nó vừa toàn thân bốc lửa lên kêu rống chạy đến giày xé đạp lên người tội nhân. Rồi có những nó bắt tội nhân á, ngục tốt nó bắt tội nhân lên bàn đá mài, rồi nó mài, lấy đá nó mài cho. Giống như mài đá, quý vị mài biết mài dao không? Đó thì nó mài vậy đó. Rồi cũng có gì là nó lấy một cái tảng đá nó đè lên người đó. Đấy, vậy cho nên là đủ quá. Cho nên địa ngục đó gọi là địa ngục đôi áp hay là địa ngục chúng hợp. Nha, trong kinh Trường A Hàm thì tên thứ tự nó cũng cứ quý vị cứ theo cái thứ tự đó đọc. Tại vì mỗi nơi đó, Đức Phật nói một danh hiệu. Cho nên trong cái đoạn kinh mà Thiện Trang gửi cho quý vị á, thì nói như thế, nhưng mà trong kinh khác thì Đức Phật gọi tên khác nha. Đây không phải là nó khác nhau đâu nha. Đó, cho nên là rồi có cối sắt nữa, dùng chày sắt nữa, giả đó, đập vân vân đó, quý vị thấy cái tưởng tượng như thế. Rồi nếu mà lộ nhân mà hốt hoảng chạy ra càng ra thì bắt đầu xa vào cái địa ngục khác. Khi nào cái tội nó giảm rồi đó, xa vào địa ngục khác, giống như trong bộ phim gọi là Địa ngục ký sự đó, quý vị coi cái địa phim bộ phim đó, là mô tả từ đoạn này trong kinh Trường A Hàm đó. Cho nên là quý vị coi bộ phim đó quý vị sợ thành ra không dám coi, coi xong rồi thấy ghê quá thôi, coi coi thấy khủng khiếp quá, coi coi vừa coi vừa chủ yếu lướt lướt thôi chứ không dám coi kỹ nữa, sợ quá ghê quá, thấy 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 hành hành khủng khiếp quá. Đấy, mặc dù coi phải vừa quán, lỡ mình ở trong địa ngục đó thì mình phải quán niệm Phật, niệm Phật để thoát ra đúng không, niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu quý vị mà nhớ thì niệm được, nhiều khi trong đó không có thời gian để mà nhớ đâu. Đó là địa cục chúng hợp, tức là rất nhiều dụng cụ tra tấn đều đến bức thân cùng nhau tổ hại. Thứ tư là tứ hào khiếu địa ngục. Hào khiếu, thứ hào là gào thét, chứ khiếu là cũng là la, cho nên hào khiếu là gào thét là to đó. Tại sao đau khổ quá cho nên gào thét. Bất ư chúng khổ là bất hại bởi những cái chứng khổ, chữ ư này là bởi. Phát bi hào oán chi oán hào oán hả, oán khiếu chi thanh, oán khí chi thanh, cái này viết thiếu rồi. Oán khiếu chi thanh tức là gì, những cái bức bởi bức hại bởi nhiều cái điều khổ, các điều khổ, và cho nên người ta phát ra những cái âm thanh bi thương, ai oán, ai oán, gào thét ra những bi thương ai oán đó. Cho nên là họ đau khổ quá họ ra lên hề thét. Quý vị mà đi vô mấy cái bệnh viện tâm thần quý vị cũng thấy được điều đó đúng không ạ? Hoặc là vô mà bệnh viện người mà người ta sắp chết mà người ta còn sức, người ta đau quá người ta cũng gào thét, nhưng mà nó chưa gào thét khủng khiếp bằng cái này đâu. Vô cái địa ngục khiếu oán này mới nghe mới sợ đó. Cho nên là vô đó nghe khủng khiếp lắm, những âm thanh rên la la một cách thất thanh lên, tại vì sao bị hành khổ quá. Địa ngục hào khiếu bất hại bởi các điều khổ, phát ra âm thanh bi thương gào thét ai oán. Cho nên là sợ đúng không? Nơi kia là thấy có cái thì địa ngục nó khủng bố về mắt, thấy những cảnh tượng ghê rồi thân chịu rồi, bây giờ tai nghe nữa, tai cũng nghe những điều khó chịu nữa. Cho nên ở nhân gian đừng cứ nghĩ không có địa ngục đâu, cứ không có gì sợ, tới khi xuống rồi thì sợ đến bức bách vô cùng, cũng hối hận đã muộn mà. Đó, cho nên là thật là đáng thương đúng không quý vị? Nhiều khi ở nhân gian muốn mà tu không tu, tu thì không chịu tu, có cơ hội tu không chịu tu, ở trên này tạo bao nhiêu nghiệp tội, gặp Phật pháp rồi cũng không chịu tu, để cho đến khi vô địa ngục rồi lúc đó hối hận muộn màng mất rồi. Lúc đó là gọi là giọt nước mắt muộn màng đúng không ạ? Thật là đáng thương. Rồi chúng ta đó là địa ngục thứ hào khiếu. Địa ngục thứ năm là đại khiếu, khiếu đại địa ngục, tức là cái này cũng giống như trên nhưng mà nó to lớn hơn, là tiếng to hơn nữa. Bất ư kịch khổ, kịch là rất á, rất khổ, tức là bức bách bởi những điều rất khổ. Cánh phát đại khóc thanh, tức là càng thêm phát ra những âm thanh khóc than lớn, cho nên là khóc than dữ lắm, này khổ quá mà, để trên là khổ rồi, đây còn khổ hơn nữa, đau khổ quá, rất là đau khổ, bởi những điều rất khổ, rất cực khổ, là kịch khổ này, kịch khổ là vô cùng khổ, rất khổ, cho nên họ phát ra những âm thanh khóc than lớn. Lúc đó họ nhớ niệm Phật thì được rồi đó, niệm Phật sẽ thoát ra, nhưng mà thông thường lúc đó nghiệp nó che, quý vị không nhớ đâu, chúng sanh là vậy. Địa ngục khiếu oán bức hại bởi những điều rất khổ, càng thêm phát ra âm thanh khóc than lớn. Thì ở đây trong kinh Trường A Hàm có mô tả một chút như thế này. Địa ngục lớn khiếu oán thì tức là địa ngục đại khiếu oán thì có 16 địa ngục nhỏ bao vây quanh, mỗi ngục nhỏ ngang dọc 500 gia tùng, tức là rất rộng quý vị. Vì sao gọi là địa ngục đại khiếu oán, đại khiếu? Vì các ngục tốt trong ngục này bắt tội nhân bỏ vào trong vạc lớn, tức là cái vạc dầu quý vị, với nước nóng sôi sục nấu nhừ tội nhân, khiến chúng kêu la gào thét đau đớn nhức nhối muôn vàng độc hại. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là đại khí quán. Quý vị thấy không? Đó là khí quán. Lại nữa, ngục tốt ở trong địa ngục mà bị bỏ vào trong vò sắt lớn, dùng nước sôi đó cũng vậy, nấu lên con lúc thì nấu như vậy. Cho nên nhân gian chúng ta nấu, đặc biệt có những món ăn bây giờ gọi là tôm, đúng không? Tôm sống, người ta đám cưới rồi ăn rồi tôm cho nó sống, nhảy đạch 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 đạch, đó đó là địa ngục ký quán đó, xuống đó đại ngục địa đại ký quán đó. Bây giờ con tôm nó nhảy như vậy, đúng không? Mai mốt ngục tốt tốt nó bắt người mình, nó quăng vô đó, nó cũng cho mình nhảy nhảy như vậy, là thét thành kêu la thảm thiết lên đó. Nấu nước sôi rồi bỏ vô, nấu nước sôi nó bỏ vô, đúng không? Đó. Rồi gì nữa, ném vào trong nồi nè, nấu sôi sùng sục nè, rồi nấu nó hầm nè, cùng y chang. Cho nên nếu mà không biết ăn chay á, cái vô cùng đáng sợ. Mai mốt rồi vô khi đủ duyên nha. Bây giờ phước quý vị còn lớn, phước của chúng sanh còn lớn cho nên chưa thấy đâu. Đến khi phước nó hết rồi, nó xa giống như tên bắn, đúng không? Bay vèo một cái là vào trong địa ngục rồi, lúc đó mới đáng sợ. Lúc đó mà không biết tu thì không có thu nổi đâu, thật là thu không nổi đâu, không nhớ đâu. Đau khổ không ngừng ngất là sao nhớ được. Cho nên là rất là đáng sợ, chúng ta phải biết sợ chứ đừng nói mấy cái này. Phật nói hù chúng ta, đây là lời trong kinh Phật. Phật là đấng chân ngữ, nói lời thật, không bao giờ dối. Và không phải Phật nói đâu, những tôn giáo khác, bao nhiêu tôn giáo khác đều có nói có địa ngục cả. Cho nên người đời không tin, cho đó là gì, lừa gạt. Rồi từ từ rồi đến lúc rồi cũng sẽ tin thôi, không sao, chưa có dữ duyên. Đến khi nào họ tin thì cũng muộn rồi. Rồi tới năm rồi, đúng không ạ? Thứ sáu có tám địa ngục rồi mà. Viêm nhiệt địa ngục, tức là địa ngục viêm nhiệt. Chữ viêm là gì? Chữ viêm á là đốt cháy, nhiệt là độ nóng, sức nóng, tức là địa ngục này đốt cháy nóng dữ lắm. Hỏa tùy thân khởi, tức là hỏa nó khởi từ, nó chạy theo thân á, nó cháy theo thân á, nó khởi là nó cháy, cháy theo thân, tức là mình chạy đi ở đâu cái thân nó cháy cái đó, hoặc nó cháy từ trên thân mình luôn. Viêm xí chu vi, viêm xí là đốt cháy chu vi, tức là xung quanh, đốt cháy xung quanh mình luôn, mình chạy đâu cũng có lửa hết, kiểu vậy đó. Tội nhân chạy đâu cũng có lửa. Khổ nhiệt nan kham, cái khổ nóng, nóng khổ không thể chịu nổi, nan là khó chịu, không thể chịu được, không chịu chừng được, nóng quá, đúng không? Cho nên ở đây á, quý vị tưởng tượng vào mùa hè ở Việt Nam mình á, nóng có 30+ độ C mà mình nói nóng quá chịu không nổi. Còn ở dưới đó địa ngục đó thì sao? Nóng lên hàng ngàn, thậm chí hàng vạn độ C thì quý vị sao chịu nổi, nóng nóng nào được. Cho nên là địa ngục viêm nhiệt, đây là địa ngục nóng mà, đó là nóng nóng mà chưa đâu, còn có địa ngục nóng hơn nữa. Cho nên địa ngục này gọi là địa ngục viêm nhiệt, gọi là lửa cháy theo thân, đốt cháy xung quanh, nóng khổ không thể chịu nổi. Rồi chúng ta đến địa ngục thứ bảy, thất là địa ngục thứ bảy, đại nhiệt địa ngục, tức là địa ngục này còn nóng hơn nữa, mà địa ngục kia nóng mới sơ sơ chưa, địa ngục này nóng nữa. Nhiệt trung chi cực, tức là gì, nóng bức đến tột cùng. Địa chi này là, hoặc là có thể dịch là đến, hoặc là ở đây do trung, nhiệt độ ở trong đó đến cột cùng, hoặc là tột cùng trong các nhiệt, thì cũng cách dịch địa chi hai cách đều được. Cố viết đại nhiệt, cho nên nói là đại nhiệt, ở đây nóng lửa, nóng quá, nóng buồn mà. Cho nên ở nhân gian quý vị có cái ăn món ăn nướng chúng sanh, đúng không? Nướng thịt chúng sanh, đúng không? Đó, mốt xuống dưới đó đến khi đủ duyên xuống đó chịu tội. Thứ bảy, địa ngục đại nhiệt nóng bức tột cùng, nên nó là đại nhiệt. Và cuối cùng, địa ngục thứ 8 trong 8 địa ngục nóng, vô gián địa ngục. À, vô gián địa ngục là cái địa ngục này là địa ngục vô gián, thời gian hành hình không có gián đoạn đó. Quý vị thấy địa ngục này thì trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có tả rất kỹ đúng không ạ? Có chịu 5 tội, thọ khổ vô gián, chịu khổ không có lúc nào mà gián đoạn nữa, gián đoạn đó. À, vô hữu gián hiết, tức là không có lúc nào ngừng nghỉ. À, cái chữ hiết là nghỉ, tức là chịu khổ hoài luôn, không có cho nghỉ chút nào hết, vừa chết xong lại sống lại, sống lại là chết nữa, cứ như vậy. À, và địa ngục này thì quý vị chắc quá quen trong kinh Địa Tạng nói đúng không, có 5 nguyên nhân để sa vào vô gián địa ngục đó không đó. 5 nguyên nhân là gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hộ hợp tăng, đúng không? Làm thân thật ra máu. Đó là gọi là 5 tội ngũ nghịch thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Mà ra đó là nói chung thôi. Còn có nói riêng, ví dụ như hoặc là có chúng sanh làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền đúng không? Hoặc là ô phạm tăng ni đó. Đó là người ta tu thanh tịnh mà quý vị dụ dỗ, quý vị là nói chung hãm hại người ta để người ta mất cái sự thanh tịnh, tức là phá phạm hạnh đó, thì những cái tội đó vô gián địa ngục đang chờ nha. Có những người đó, họ không biết, họ cứ tưởng là dễ, không phải đâu. Rồi quý những cái tội mà quỷ bán tam bảo đó, có nhiều người ác ý đập tượng Phật, không ác ý nha, vô ý chỉ là mất cái, thì nó nhẹ tội, tại vì sao? Cái đó là vô tình. Còn đây giận tức, đập tượng Phật, xé tượng Phật, vân vân, xé hình tượng Phật, rồi đập phá chùa chiền, đó, quý vị thấy rõ ràng lắm. Thiện Trang thì nghe vị thầy đồng nghiệp Thiện Trang kể, nói hồi xưa ở Huế đó, sau khi cái đợt cũng thay đổi chính sách đó, ai đó mà xung phong đi đập mấy cái chùa trước đó, cái cầm đập chùa, thể nói thì có gia đình đó là 7 người á, xung phong đi mạnh mẽ lắm, dần dần từ tự nhiên người thì lên trên mái nhà ngồi miết, ngồi trên mái nhà một hồi cái té xuống mái nhà, người thì ra đu trên trụ dừa á, cứ xèo lên cái dừa thôi, người thì điên điên đi khùng khùng, nói chung là 7 người, người chết xong, người này kia, dần dần quả báo nó tới đó, quý vị thấy không ạ? Đó, còn cái chỗ nào quý vị có nghe cô Diệu Âm Diệu Ngộ cô kể đó, nó có cái chùa đó người ta cũng phá, cho nên là mỗi người tới chùa đó lấy vài viên gạch, lấy cái chỗ nào lấy được lượm về xây nhà đó, phần nào phần ai xóm đó ai cũng lấy cái nào lấy kia, rồi người nào lấy nhiều quả báo tới trước, từ từ tới hết rồi bị này người bị kia, dần dần sau sợ hết, kinh hồn hết, quả báo nó tới à, từ từ quý vị chưa nó quý vị còn phước á, nhưng mà từ từ rồi từ từ tới. Đặc biệt miếu của mấy ông thần á, linh lắm á, quý vị đụng tới mấy ông thần á là quý vị thấy nhà Phật thì sao, quả báo nó tới từ từ rồi nó cũng đến à, mấy năm sau. Cho nên á, gia đình á, có nhiều người nói tại sao mình cũng ăn hiền ở lành lắm. Thật ra quý vị thấy ăn hiền ở lành trong đời hiện tại quý vị chưa nhớ lại trong cái thời trước, đúng không? Chứ còn quý vị coi lại kỹ rồi thời trước, nhiều khi thời trước mình cũng tạo nhiều nghiệp lắm, nào là ăn trộm của chùa chiền, nào là đập phá, nào cái này kia, cho nên hủy bán tam bảo. Hồi xưa mình chưa học Phật mình cũng hủy bán tam bảo vậy, đúng không? Rất nhiều tội, cho nên bây giờ nó đầy nghiệp đó, mà không tu là nó không bù lại được, rồi đến khi nó trổ nghiệp ra, nhân duyên gọi là hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ, đúng không? Nên nhớ nha, trong kinh, trong nhiều bộ kinh, ví như kinh Đạo Tích, hoặc là trong chúng ta thấy trong bộ Lục, Giới Lục, mà Thiện Trang thấy bộ gọi là Thiết Nhất Thiết Hữu, bộ Tỳ Nại Gia, đó, bộ đó luôn luôn lặp lại bài kệ rằng giả sử kinh bát kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Tức là giả sử qua trăm ngàn kiếp, giả sử đó là giả sử qua 100.000 kiếp á, nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên hậu ngộ thì quả báo vẫn phải chịu thôi, vẫn phải chịu thôi. Đó, cho nên là đừng có nghĩ mình làm là thoát, đó, đừng có thoát. Đời này phước đức danh hộ trong kinh Vương Thọ là lại kỳ tiền thế phước đức danh hộ, tức là mình ỷ vào cái phước đức của đời trước á, nó bảo vệ, nó che chở mình. Nhưng mà kim thế vi ác, đời này là ác, đúng không? Phước đức tận diệt, phước đức nó sẽ giết, nó hết sạch rồi. À, cái đó chúng ác nhiễu quy, mà các điều ác nó sẽ bao vây mình, nó sẽ kéo mình vào. Cho nên chưa thấy, gọi là chúng sanh chưa thấy quan tài, chưa lỗ lệ. À, cho nên quý vị cứ từ từ cứ quan sát đi, để ý thì nhân thấy, để ý nhân duyên quả báo hình như chưa sai. Bây giờ trong đời này, từ khi biết Phật pháp bắt đầu quan sát nè, từ từ nó cũng tới quý vị. Người mặc dù làm những cái việc gọi là có thể gọi là không ai biết đó, nhưng mà rồi từ từ rồi nghiệp nó cũng trổ ra đó, nó từ từ nó quả báo nó tới à. Nên đó, những người mà đụng tới cái gì chẳng quan phước họ lớn quá là nó chưa tới liền thôi đó, từ từ nó tới, rồi dần dần nó tới à. Còn mấy người phước mà nhỏ nhỏ là thấy kết quả ngay à đó. Ngày nào đó cái tự nhiên ra đường cái bị tông xe chết, cái ngày nào đó bị cái gì bị kia này, không có bị bệnh này bị bệnh kia, bị ung thư chết, bị gì nhiều lắm. Cho nên là cái đó là gì, nó quả báo nó tới đó, mà người ta gì chúng sanh không tin, cho đó là thường, đúng không? Đấy, khi quả báo tới rồi thì ui sao mà kỳ vậy, thật ra mình làm bao nhiêu nghiệp chướng rồi còn gì nữa, đúng không? Cho nên đây là phải cần phải lưu ý. Như vậy ở đây là địa ngục vô gián, thì ở địa ngục vô gián này á, thì chúng ta có thể coi trong kinh Trường A Hàm ha, trong kinh Trường A Hàm đó nó nhiều lắm, cho nên nói đau đớn vô gián mà là thời gian không có gián đoạn. Ở trong kinh Trường A Hàm á có tả khác so một chút, tức là có tả thêm nhiều điểm khác so với kinh Địa Tạng, có thêm nữa, quý vị có thể tham khảo. Kinh Địa Tạng nói là đủ rồi, đúng không? Mình tham khảo thêm, tại vì mỗi lần Đức Phật nói thêm một bộ chút cho rõ ràng hơn, vì không thể nào tả hết được. À, địa ngục vô gián, chịu khổ không có gián đoạn, không có chút nào ngừng nghỉ. Nói chung chỗ đó rồi thì khổ lắm, không bao giờ ngừng nghỉ hết. Mà sợ nhất là nói thời gian á, trong địa ngục vô gián, quý vị thấy trong kinh Địa Tạng nói là gì, nếu thế giới này hư hoại thì sanh qua địa ngục và thế giới khác, đúng không? Khi thế giới khác đó hư hoại thì sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác nữa. Rồi khi địa ngục ở thế giới đó nó hư hoại thì nó sanh qua địa ngục khác nữa, sanh bao giờ thế giới này hình thành xong sanh trở lại. Mà quý vị biết cái thế giới này, trái đất này bao giờ nó tan rồi nó trở lại mà vẫn chưa hết nữa. À, hết chưa hết kiếp được. Trong kinh nói rất nhiều điều đó. À, khi mà cái kiếp số nhân gian nó hết rồi nhưng mà ở trong địa ngục vẫn chưa hết. Quý vị nên nhớ vậy. Cho nên tuyệt đối đừng có vào trong đó nữa. Vào đó rồi Phật Bồ Tát muốn cứu, cứu không nổi. À, phải chờ đến khi quý vị ra khỏi địa ngục, hơi khó, hơi lâu. À, những người căn lành dữ lắm, gọi là có thiện căn sâu dày, Phật Bồ Tát mới giúp đỡ được ra khỏi địa ngục thôi. Còn lại bình thường vô đó không kêu, quý vị tỉnh nổi, giống như ngủ say, giấc mộng quá khủng khiếp, quá đáng sợ, cho nên người ta không thể nào tỉnh được. Dĩ thượng bát đại địa ngục ngoại, tức là ngoài 8 cái địa ngục lớn ở trên ra, cánh hữu bát hàng băng ngục, lại còn có thêm 8 cái địa ngục hàng băng nữa, tức là 8 địa ngục lạnh nữa. Y thứ hành liệt, tức là liệt là sắp xếp, sắp xếp theo hàng ngang, sắp xếp thứ tự theo hàng ngang, tức là ở trên á, thì 8 cái địa ngục kia là sắp xếp theo hàng dọc, không phải hàng dọc mà thẳng đứng từ trên xuống dưới, còn cái này hàng ngang là xếp theo cái chiều ngang, quý vị hình dung được không ạ? Cho nên chữ thụ với chữ hoành với chữ tung nó khác nhau, có nhiều người cái ngang với dọc thôi mà, ngang dọc nó vẫn là chiều nằm ngang thôi, còn cái kia là thẳng đứng vậy nè, chữ thụ là thẳng đứng. Đó. Cho nên là thụ xuất tam giới là đi lên theo thẳng đứng. Còn cái hoành với tung là nằm ngang, thì cái đây là nói chứ hoành á tức là nói ngang là nó sắp theo mặt bằng này nè, đó sắp theo mặt bằng ở dưới này, đó là địa ngục. Thì tám địa ngục hàng băng này á, thì là sắp xếp theo kiểu đó, theo kiểu ngang, gồm có những như thế nào. Nhất ngạch bồ đà, một là ngạch bồ đà. Thì cái ngạch là gì chứ bồ đà là gì, thì ở đây chứ đây chúng ta là cái tên thôi, tên âm phiên âm tiếng Phạn thôi. Thử văn pháo, ở nơi này gọi là pháo, pháo tức là mụn nước á quý vị. Quý vị có cái mụn mà nước không á, đó gọi là mụn nước. Nghiêm hàng bất thân, nghiêm là cái tính từ là mạnh mẽ dữ dội nè. Thì cái lạnh mà rất là dữ dội, nó bức bách thân thể. Thể thuận sanh pháo giả, ở trên thân thể của mình, thân thể tội nhân á, thì sanh ra cái mụn nước, tức là khiến trên thân người tội nhân nó sẽ sinh ra cái mụn nước. Đó là gọi là cái ngạch bồ đà. Quý vị hiểu cái này không ạ? Cái này thì chắc mình khó hình dung, tại vì Việt Nam mình là xứ nóng. Nếu quý vị qua xứ lạnh á, thì có cái như ở Nga là Bắc Bán Cầu, cho nên nó rất lạnh. Đó, lạnh có thể kỷ lục đến 70 độ, 80 độ C. Tức là lạnh âm 70 độ C, âm 80 độ C đó quý vị. Vì với cái lạnh đó, người ta bị cái bệnh gọi là bệnh phỏng lạnh. Mình nghe phỏng nắng, nóng thôi đúng không? Thì có phỏng lạnh. Khi với cái lạnh đó, quý vị để tiếp xúc với cái lạnh đó, là cái da quý vị nó sẽ nổi lên những cái hột, cái mụn nữa, gọi là mụn nước á, nó vỡ ra. Nó giống như người ta cảm khác nào mà bị phỏng nóng á. À, mình bị phỏng nóng không? Đây là phỏng lạnh. Nó lạnh quá, cơ thể không chịu đựng được. Nó mỗi lần những cái mụn nước như vậy, nó vỡ ra, thì cái đó gọi là pháo, hay là cái địa ngục. Vô cái địa ngục này là bị lạnh quá. Cho nên là ở nhân gian đó, cho chúng sanh vô cái tủ lạnh, đóng lại, kính lại, chỉnh nhiệt độ thấp xuống đó. Đó. Thì xuống dưới đó có cái địa ngục tương ứng. Đó. Có cái địa ngục cũng giống vậy. Vô đó lạnh quá. Trên người nổi ra những cái mục nước, nó vỡ ra. Một là ngạch bồ đà, nước ta gọi là mụn nước, rét mạnh bức thân, khiến trên người sinh ra mụn nước. Quý vị hiểu được như thế. Nhị là ni lạc bồ đà, đó là tên tiếng Phạn thôi. Cực hàng bức thân, tức là lạnh, mà lạnh hơn cái trên kia nữa, lạnh vô cùng luôn đó. Cho nên chắc có thể chúng ta âm cả ngàn độ C làm sao mình chịu nổi, đúng không? Thể phân pháo liệt mà giả, đó là tức là cái thân thể mình á, nó bị gì, nó nứt ra, cái phân đó là nứt ra những cái, nó tạo ra những cái mụn vỡ ra. Liệt tức là vỡ ra, những cái hột nó nở, nó vỡ ra. Cho nên là cái này là lạnh, nó quá lạnh đi, cho nên nó khiến cho thân thể bị nứt nở ra, mà nó ra những cái mụn nước, nó tàn ra. Đó, vì cái đáng sợ như thế nào. Ni lạc bồ đà, rét lạnh vô cùng bức thân, cơ thể nứt ra mụn vỡ. Địa ngục thứ ba là ha la la. Chữ ha này có nghĩa là giống như tiếng rên đó. Tiếng rên, tiếng rụng, nó gọi là ha. Chẳng hạn la la là tiếng kêu á. Hàng bất nhi tự khẩu trung, sở phát chi chiến thành. Tức là cái sự lạnh nó bức bách quá đi, nó lạnh quá đó. Cái lạnh là bức bách quá, cho nên từ miệng á, nó sẽ phát ra những cái âm thanh. Những âm thanh thế này, âm thanh là chữ chiến này có nghĩa là run rẩy, âm thanh run rẩy, âm thanh lập cập lạnh quá đó. Đó, phát ra những âm thanh run rẩy như vậy. sự bức bách của lạnh từ trong miệng đã phát ra những âm thanh run rẩy, lạnh quá, halala, giống như mình đã run quá, người ta kiểu vậy đó, xuống cái đó nó lạnh quá, nó như vậy gọi là halala. Halala, sự bức bách của lạnh nên từ trong miệng đã phát ra những âm thanh run rẩy. A bà bà là tứ, a bà bà là đồng thượng, giống như trên, giống như địa ngục trên đó, cái địa ngục này cũng giống vậy. Ngũ hổ, hổ bà đồng thượng, tức là cũng giống như địa ngục trên, tức là hai cái địa ngục này cũng giống như địa ngục thứ ba thôi, địa ngục thứ tư và địa ngục thứ năm thì là giống như trên, tức là nó cũng lạnh quá mà phát ra những âm thanh. Tiếp tục địa ngục thứ sáu, ốt bát la, cái chữ này ốt hoặc miệt, đọc âm ốt âm miệt cũng được. Hình như trong bản dịch của Dị Hiệp của dùng chữ miệt, thì miệt thì ốt thì cũng được nha. Ốt bát la, mở mặt là thanh liên hoa giả, tức là cái hoa sen xanh đó. Cái hoa sen xanh. Nghiêm hàng bức bách, thân phân chiết liệt, như thanh liên giả, tức là cái sự lạnh này rất là lạnh đó, lạnh buốt luôn á, mà nó bức bách khiến cho thân thể nó bị nứt ra, nó chiết, tức là nó gãy, nó gãy ra, thân thể nó nứt, nó gãy, gãy nứt liệt, tức là nứt ra như là cái hoa sen xanh, như sen xanh vậy. Tức là quý vị có cái cọng sen đúng không, cái cọng sen quý vị cái tưởng tượng nó lạnh quá cho nên cọng sen nó gãy ra, nứt ra. Quý vị tưởng tượng không, cọng sen bình thường thì nó cứng đúng không, nhưng mà nếu mà nó lạnh quá, nó khô á, nó sẽ gãy, nó nứt ra từng từng cái. Thì thật ra mình không khó tưởng tượng, bây giờ mùa đông á, lạnh quá, quý vị thân thể quý vị mà thường xuyên á, khó chịu lạnh không nổi á, mồ hôi nó nứt đúng không, da dẻ nó cũng nứt luôn á, chứ đừng nói tới chừng ấy môi rồi nó nứt đúng không, tay da chân nó nứt nẻ ra, đó là lạnh sơ sơ. Còn bây giờ nó lạnh quá mà lạnh đột ngột quá thì cái gì cũng nứt ra, đó là vậy. Tại vì các cái vật chất quý vị biết nó có cái độ nhiệt, nó co giãn theo nhiệt đúng không, nóng thì nó có thể nở ra, lạnh thì nó có thể co vào đó, tùy cái chất à. Thì lạnh quá nó teo lại à, thì nó teo lại thì nó sẽ làm cho cái đoạn nối nó bị không liên kết nữa, nó khô cứng, nó gãy đó, đó là cái hiện tượng đó à. Có những cái vậy quý vị thấy như là ở Mỹ đó, lâu đó, quý vị thấy có cái hiện tượng là lạnh quá, mùa đông nào mà lạnh quá là cái gì, cái ống nước á nó bị gãy bể. Tại sao? Vì nước nó đá, nước trong đó nó đóng băng nên cái thể tích của cái nước nó tăng lên đó, nó làm cho bể cái đường ống à, bể cái đường ống này, bị cúp nước, mùa đông mà bị cúp nước nữa khổ là khổ nha. Nhưng mà đó là hiện tượng nó cục bộ thôi, nó bị một số bang ở miền Bắc thôi của nước Mỹ thôi. Cho nên là đó là quý vị mình, chúng ta thì không ở tại những cái vùng miền đó cho nên chúng ta không cảm nhận được, chứ chúng ta ở mấy vùng xứ lạnh đó, chúng ta sẽ cảm nhận được cái lạnh đó. Mà đây địa ngục này lạnh hơn nữa, đó là địa ngục gọi là ốt bát la, là hoa sen xanh lạnh buốt bức bách khiến thân thể gãy nứt như hoa sen xanh, như sen xanh, tức là hoa sen xanh đó. Thất bát đạt ma gọi là hồng liên hoa à, tức là cái hoa sen đỏ. Bát đạt ma là tên tiếng Phạn, dịch âm tiếng Phạn, còn nếu mà chúng ta gọi thì tiếng chúng ta gọi là hoa sen đỏ. Thân phân chiết liệt như hồng liên hoa à, là thân thể thân phân chiết liệt như hồng liên hoa giả, giả mình dịch là thân thể nứt gãy như hoa sen đỏ. Đó là quý vị ở đây chúng ta không có thấy hoa sen đỏ, nhưng mà quý vị cái tưởng tượng cái bông hoa sen á, nó nứt, nó nẻ, nó gãy từng cánh á đó, thì thân thể mình nứt nẻ ra, tan nát ra giống như cái từng cánh sen vậy đó, đó gọi là bát đạt ma. Cái địa ngục này hình thù như vậy. Bát đạt ma, hoa sen đỏ là thân thể nứt gãy như hoa sen đỏ à, chúng ta đi thêm địa ngục tiếp theo. Bát Mahabát Đạt La. Tức là cái Maha là lớn, giống như Maha Tát, Maha. Cho nên là Maha là gì? Maha là lớn thôi. Dịch đó, Đại Hồng Liên Hoa, tức là hoa sen đỏ lớn. Chữ hồng cái là đỏ nha, trong tiếng Hán, âm Hán là hồng thì nó là đỏ. Còn mà tiếng Việt mình chữ hồng là màu hồng, nó khác nha, là màu đỏ. Thân phân chiết liệt như Đại Hồng Liên Hoa giả, đó là thân thể nó nứt gãy ra giống như là cái hoa sen đỏ lớn vậy. Thì cũng giống vậy thôi, nó cũng giống như cái hoa sen á quý vị, cái nhìn tới hoa sen nó xấu xí như thế nào, nó có cực đó. Thì cái từng mảnh vậy đó. Thì đó, khi mà cơ thể nó lạnh quá ở trong cái địa ngục này nè, thì thân thể của tội nhân cũng nứt gãy ra như cái hình của những hoa sen lớn đỏ lớn vậy. Cho nên là không có đẹp đề đâu, mà đây đỏ này, màu đỏ này chắc là màu đỏ của máu à, màu đỏ máu này nên nó vậy. Cái khủng khiếp lắm quý vị, chúng ta không tưởng tượng được, tại vì cái này nó không có trên nhân gian, mình không thấy. Đó. Thử thượng vi căn bản địa ngục, tức là ở trên là căn bản địa ngục, tức là địa ngục căn bản, tức là những cái địa ngục căn bản thôi, còn nhiều lắm. Hạ tự cận biên địa ngục, cô độc địa ngục. Hạ là tiếp theo hay là dưới. Tiếp theo thì sao? Tự, chữ tự này có nghĩa là bày tỏ, tức là trình bày, kể, tức là kể về cái, hay là trình bày về địa ngục cận biên, những địa ngục ở bên cạnh là địa ngục cận biên. Rồi địa ngục cô độc, tức là địa ngục có đứng cùng mình, không có cái địa ngục nào bên cạnh nữa, gọi là địa ngục cô độc. Trên đây là địa ngục căn bản, tiếp theo trình bày về địa ngục cận biên, địa ngục cô độc. Thì chúng ta hiểu thêm hai cái địa ngục như vậy. Ở đây là nói sơ sơ thôi, chứ nói không đủ được đâu quý vị, tại vì cái tám địa ngục nóng và tám địa ngục lạnh, rồi còn nhiều địa ngục lắm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, trong kinh Địa Tạng nói vô lượng địa ngục, đúng không ạ? Nhiều lắm. Trong kinh Đức Phật cũng nói rất nhiều, không thể nào tả hết được. Cho nên là tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta ở chúng sanh trên dương gian á, trên cõi cõi người đó, và cõi trời, cõi thần vân vân, tạo nhiều nghiệp, đúng không? Nhiều nghiệp, mà nhiều nghiệp nó không có đồng, bất đồng. Cho nên khi vào địa ngục cũng có nhiều địa ngục khác nhau. Bây giờ ví dụ như ở nhân gian, bây giờ có tạo những cái nghiệp nào, đúng không? Ví dụ như quý vị thấy ông Albert Einstein, đúng không? Đó, và thường có kể là ông nhập lên, ông nói là gì? Ông rơi vào cái địa ngục gọi là địa ngục nguyên tử. Tức là bom nguyên tử nó nổ như thế nào thì xuống đó nổ. Cho nên là có người chế tạo pháo, đúng không? Đốt pháo rồi đó. Mùa Tết rồi nè, bây giờ Việt Nam mình cấm đốt pháo lâu rồi, cho nên không có. Chứ mà đốt pháo là chế tạo pháo là xuống cũng có cái địa ngục pháo, có hết đó. Từ từ, địa ngục nào cũng có. Cho nên kiểu gì ở nhân gian á, chúng sanh á, công cõi Nam Diêm Phù Đề, sanh tâm động niệm không chí là không tội, không chí là không nghiệp. Đúng như lời trong kinh Địa Tạng nói vậy đó. Mình tạo nghiệp quá trời mà mình không biết. Quý vị tự tự suy nghĩ coi, mình có tạo nghiệp không? Ví dụ như mình nấu một cái nồi nước, có bao nhiêu con trong đó chết chưa? Rồi mình đổ ra nước ra đất, đổ nước xuống cái đường mương, bao nhiêu con chết chưa? Đối với chúng nó là địa ngục rồi đó, đúng không? Đó quý vị thấy. Cho nên là mình đâu có biết, mình không học giới luật, mình không học những điều đó, mình đâu biết. Ai học giới luật là biết rồi, đúng không? Hết dám đổ nước sôi rồi, đúng không? Nước mà muốn đổ là sôi, nước sôi là ra phải để cho nó nguội rồi mới đổ, hoặc là pha nước lạnh vào rồi mới đổ, đúng không? Đó, đó là những cái gì mình giữ được những giới, những cái nghiệp nhẹ nhẹ giữ được đó. Rồi mình đốt lửa, hồi xưa đốt núi rừng á, mai mốt cái gì học tới giới Bồ Tát thì không được đốt núi rừng nữa kìa. Đó, bây giờ đốt núi rừng nữa kìa. Đó, mình gửi đốt cánh đồng rồi đó, thì trong giới Bồ Tát cũng chỉ có cho phép đốt vào tháng nào, không được đốt nhiều. Cho nên là gì? Đó là gì? Giữ cho chúng sanh cũng là giữ cho mình đó quý vị. Cái hồng nghiệp quá nặng. Bây giờ thì mình thấy rõ ràng, đúng không ạ? chúng sanh thì nay thì tạo quá nhiều nghiệp cho nên là từ từ ra đường bất an, đúng không? Bây giờ xã hội là loạn, đúng không? Cửa cái chuyện này chửa chuyện kia, vì sao có nhiều nhà quý vị Tết năm nào cũng vậy, có nhiều người Thiện Trang thấy tội lắm, tại vì Thiện Trang thì quen biết nhiều, học trò cũng đông, cho nên có những năm sắp tới Tết rồi đó, nhưng mà người ta học trò nó có chuyện cái nó đăng lên thôi, rồi vậy năm nay khó ăn Tết rồi đó, có người trong nhà bị tai nạn đó. Nhưng mà cái đó nhiều quý vị, Tết nó thường năm nào cho có ở vùng của Thiền Trang, năm nào cho có, tại vì sao ăn Tết nè, nhậu tất niên rồi nè, uống say rồi nè, chơi lâu lâu họp lớp rồi nè, chơi uống say rồi ra đường tai nạn, nhân nó đến rồi, duyên nó đủ rồi, quả nó ba thôi đó, rồi có những vậy khỏi khỏi hết cái Tết luôn. Cho nên là hãy ráng giữ gìn đó. Mình từ khi mình đoạn ác tu thiện, không uống rượu, đúng không, cũng đỡ bớt nghiệp, đúng không quý vị? Hết tụ tập đông người, đúng không, cũng cũng bớt bớt cái chuyện không có giao du với những người rồi say xỉn, cho nên bớt đánh nhau. Chứ bây giờ nhiều khi nhậu say rồi quýnh nhau, đúng không, đánh nhau, bà con rồi cũng đánh nhau luôn, rồi đánh có người cũng bỏ mạng đó. Cho nên nói gì, nghiệp nó chiêu cảm, khi uống rượu vào thì không làm chủ được nữa. Cho nên là hãy cố gắng, hãy giữ từ những điều tốt căn bản đó. Đức Phật dạy không sai cả. Rồi chúng ta vào thử coi, bây giờ địa ngục mà hai cái loại địa ngục này chúng ta coi xem. Nhị thập lục du tăng địa ngục là thập lục là 16, 16 cái địa ngục du tăng. Chữ du có nghĩa là nó kết giao lại. Du trong cái chữ giao du á quý vị, là kết giao với nhau á, tăng là gì, thêm, là tức là mỗi địa ngục này nó kết giao, nó kết giao với địa ngục khác, nó tăng thêm vô cho cái địa ngục khác. Đây có 16 loại địa ngục này, chúng ta thể xem bát đại địa ngục trung, tức là trong mỗi trong cái 8 cái địa ngục lớn nè, mỗi nhất đại ngục giai hữu tứ môn. Mỗi một cái địa ngục lớn á thì đều có bốn cái cửa, đó là bốn cửa bốn hướng đó, bốn cửa. Mỗi nhất môn ngoại, tức là ở ngoài có mỗi cũng một cái cửa, một cái địa ngục, 8 cái địa ngục lớn mà mỗi cái địa ngục nó có bốn cái cửa, mà mỗi cái cửa bên ngoài mỗi cái cửa thì sao, phụ tăng tứ, phụ tăng tứ ngục, mà ở đây viết thiếu rồi đúng không, phụ tăng tứ ngục, thiếu cái câu này ha, phụ tăng tứ ngục rồi, thì nó phụ tức là thêm, nó thêm tăng thêm á, nó tăng thêm, nó kèm theo á, kèm theo bốn cái ngục nữa, tức là mỗi cái địa ngục lớn ở ngoài thì nó có bốn cửa, ở ngoài cái cửa thì nó kèm thêm bốn cái nữa, cho nên mỗi địa ngục mà nó có thêm bao nhiêu, 16 cái địa ngục đi kèm, 8 địa ngục là nó nhân cho 16 này nữa, quý vị thấy nhiều lắm. Danh vi tên là hay là bao gồm là nhất đường ôi tăng, thứ nhất là đường ôi tăng, trong này thì chỉ có nói tên thôi, không có nói cái tả ra đường ôi tăng là gì. Thì Thiện Trang cũng có coi trong trong luận câu xá ở quyển thứ 11, thì đường ở cái phẩm gọi là phẩm phân liệt thế, tức là sự phân biệt về các cái đời á, các cái ở thế gian á, thì cái địa ngục đường hôi tăng này là địa ngục cái gì, nó giống cái dạng gì, cái chữ đường á tức là nó than hồng á, cái than hồng, ôi là nướng, và hà ninh hầm. Thì cái địa ngục đường ôi tăng này thực tế là giống như là nướng á quý vị, chúng hay nướng chúng sanh đúng không, thì cái địa ngục này nó vô đó nó nướng lại, nướng thịt là chúng sanh, chúng tội nhân trong đó nó nướng lại nha. Nhị là địa ngục thứ hai là địa ngục gọi là thi phẫn tăng, thi là cái khay chết, phẫn là phân á. Đã phân á, về thân của thân rồi cái thây chết nữa, cái địa ngục này ngàn lý Việt Nam sợ lắm nè. Đó có nghĩa là gì, quý vị nghĩ coi, cái phân là nó hôi rồi, mà phân rồi có người chết nữa, người xác chết chung ở đó nữa, thì nó hôi đến cỡ nào? Chỗ đó chắc chị không nổi, ai mà sợ hôi, ai sợ dơ đúng không? Có nhiều người ấy sợ hôi, sợ bẩn lắm quý vị. Đó, vô địa ngục này chịu không nổi, ngộp thở luôn. Mà nó không phải bình thường, nó sôi sùng sục lên nữa. Nó sôi sùng sục, cho nên là khủng khiếp lắm. Đó. Quý vị thấy ở trong này là trong trong luận câu xá nói là gì? Ở trong này á, ở trong cái địa ngục này thì cái thây và cái phân người chết á, phân và cái xác người chết á thì đầy hết trong luôn đó. Ở trong đó thì cái đủ các, còn có đủ các loại côn trùng nữa, nó theo nó cắn nữa, thì cái tưởng tượng khủng khiếp như thế nào đó. Cho nên là những cái loại trùng này nó tấn công vào, nó làm da của thân thể của người ta nó cũng tạng ra, nó rỉ ra đó, thế nên nó tấn công vậy, khủng khiếp lắm. Cho nên trong đó thật là đáng sợ ha. Rồi nó giống như cái những cái giống như những cái kim đó, đâm vô người á, đâm vô người cho nên những lỗ vậy chạy. Quý vị tưởng tượng nó nhức như thế nào, đúng không? Mình bị mấy cái vết thương nhẹ nhẹ mình xuống nước không á, nó đau nó nhức cả nào. Mà vô cái địa ngục này á, không phải nước không nữa, mà cái này là nước của phân thay người chết, cho nên là vào đó sợ lắm. Mà bị vừa bị châm nữa, bị mấy con trùng nó cắn cho nó ra những cái vết thương nữa, thì nó xót nó đau cỡ nào. Quý vị hãy tưởng tượng như vậy. Cho nên thôi đừng có vô địa ngục nha, ráng là chạy Tây Phương Lạc thôi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thôi, chứ con vô địa ngục này con sợ quá. Cái địa ngục này đáng sợ đó, mấy quý vị không sợ chém là không sợ hả? Vô đây có cái địa ngục kiểu này, cho nên có đủ cách trừng trị hết á. Nó vô cái mấy cái con trùng nó cắn cắn cái ra, cái nứt ra cái mặt, cái nước đó, nó sôi mà nó tanh, nó hôi nữa, nó giống như nó sát lên nữa, nó còn hơn là sát muối lên lên vết thương nữa, đúng không ạ? Sát ớt đó, muối ớt lên vết thương đó, nó còn đau hơn nữa. Vì muối ớt nó còn thơm, còn cái này nó hôi nữa, khủng khiếp. Nó tấn công vừa mũi, tấn công vừa cặp mắt, tấn công cả miệng, tấn công tất cả, mà khủng khiếp. Cho nên là thôi thôi mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ thôi, chứ không có đường nào. Rồi tiếp thứ ba đó là nhị, đúng không? Nhị là phi thi phẩm tăng, tam là phong nhận tăng. Chữ phong là nó cái nhọn bén, những cái vũ khí mà nó nhọn bén á, còn cái nhận á, là lưỡi dao đó, đó là phong nhận tăng. Thì trong này trong luận câu xá cũng nói đầy đủ, mà thiện trang kia thôi bây giờ nói kể ra nhiều quá ghê quá. Thôi quý vị cứ biết là địa ngục này nó có những cái binh khí đâm nhọn, nó đâm cho quý vị đó, tương tự như thế thì cho nên là khủng khủng khiếp lắm. Ở đây thì để lần sau thiện trang giảng lại, thiện trang sẽ tả cái địa ngục này rõ hơn, trong luận câu xá có dẫn. Thật ra có rất nhiều bộ kinh, bộ luận luận tỳ bà sa là vẫn có nói, nhưng mà chứ không phải mỗi luận câu xá. Tứ là liệt hà tăng, địa ngục thứ tư trong 16 trong bốn địa ngục là liệt hà tăng. Liệt là gì? Liệt tức là cái chất độc á, chất độc hoặc là mạnh mẽ. Rồi cái hà là cái sông, thì trong luận câu xá nói là cái này á, quý vị giống như cái sông á, cái sông trong cái sông nước ấy, mà nó cái nó chìm nó nổi quy trong đó. Nó nóng lắm mới bị nó chìm nổi, và nó có những cái chất độc rồi đó. Rồi thân thể mà bị ở trong đó là nó giống như vậy mà bị nứt rẻ ra, nó nói chung nó sợ quá. Quý vị tưởng bị nhúng ở trong dòng sông đó. Thì cho nên tội nhân đó, họ sợ quá họ chạy ra, họ chạy lên trên bờ, họ chạy lên trên đồi trên núi đó, để trốn. Nhưng mà khổ nổi mấy con quỷ nó cầm sẵn binh khí, nó đứng đó nó canh rồi, chạy lên là nó đâm, nó đẩy xuống lại trong cái dòng sông đó, nhúng lại dưới sông đó. Đó quý vị thấy tưởng tượng không ạ? Đó đây cái địa ngục này. Ở đời có những người đó mà hành hạ chúng sanh hoặc là giết người đó, nhúng xuống sông đó, thì mai mốt có cái địa ngục tương tự như vậy đó. Quý vị thấy có nhiều người họ giết mấy con chó đó quý vị, họ đem ra sông họ nhúng nước nè, nhấn chìm ra nè. Đó, cái địa ngục này nó còn nặng hơn nữa. Nó nặng hơn nữa, dưới sông thì có chất độc, ở trên thì có cô quỷ nó quanh, nó cầm binh khí. nó chạy thì con lên nó bờ là nó đẩy xuống đó, vậy thì cái hết đường chạy nha. Nên đây là độ tội nhân vào đây rất là đáng thương. Hợp vi thập lục xứ à, hợp lại thành 16 chỗ, tức là cái mỗi cái cửa đó là có 4 địa ngục à, 4 cái cửa thành 16. Xưng vi thập lục du tăng địa ngục à, gọi là 16 địa ngục du tăng à, tức là 16 địa ngục kèm theo. Bát đại địa ngục hợp kế cộng hữu nhất bá nhị thập bát xứ à, 8 cái địa ngục là lớn đó à, hợp với tất cả lại mà cộng lại đó à, tức là hợp với tập hợp thành 16 nơi nè à, rồi thì bây giờ hợp lại tất cả thì có tới 128 nơi, tức là 128 cái ngục lắm, trong bài ít đó. Diệt danh cận biên địa ngục cũng gọi là cận biên địa ngục hay là địa ngục cận biên à, cho nên là 128 cái địa ngục luôn, chứ không phải là có ít đâu, đó mà kể sơ sơ mấy địa ngục lớn à. 26 địa ngục du tăng, trong 8 địa ngục lớn mỗi một ngục lớn đều có 4 cửa, ngoài mỗi một cửa kèm theo 4 ngục, tên là 1 đường hội tăng, 2 thi phận tăng, 3 phong nhận tăng, 4 liệt hà tăng, hợp thành 16 nơi gọi là 16 địa ngục yêu tăng. 8 địa ngục lớn tính cộng cả lại thì cả thảy có 128 nơi, tức là 128 cái địa ngục đó, cũng gọi là địa ngục cận biên. Cái này thì dễ rồi đúng không quý vị, 8 nhân cho 16 đúng không, 8 nhân 1 cho 6 là bao nhiêu, là 8 6 48 đó, 48 với lại 8 nhân 1 là 80 nữa, 80 cộng với 48 128 đó ha, 128 cái địa ngục cận biên đó. Cho nên là còn 8 cái địa ngục chính nữa thì quý vị cộng thôi sơ sơ là mấy địa ngục đó nhiều lắm đó, chưa nói mấy cái địa ngục binh hàng băng nữa. Rồi như vậy chúng ta nghe là mới phát sợ rồi đúng không đó. Tiếp tục chúng ta tới là tam cô độc địa ngục, tức là địa ngục cô độc à, địa ngục cô độc tức là địa ngục nó ở một mình thôi, nó không có địa ngục khác nữa à. Rồi tại Sơn Giang à, chữ này có khi đọc là sang à, đọc bây giờ thì người ta hay đọc sơn hơn à, chứ hồi xưa người ta đọc phải sang giang sang á, thì phải giang sơn á, cái gì thấy hiểu không? Thì cái chữ này là Sơn Giang, Giang này là ở giữa không phải là ở chính giữa đâu, mà ở có thể nó ở trong trong rừng á, ở trong sơn trong núi á, núi thì chỗ nào đó, khu núi nào đó nó cũng có thể những có những địa ngục, gọi là ở trong núi. Khoáng dã tức là cái nơi đồng trống hoặc là nơi hoang dã, cái nơi hoang vu á. Thọ hạ là dưới cây, ở dưới cái cây cũng có khi có địa ngục. À, không trung là trên trời, trên trời cũng có địa ngục nữa đó, trên giữa không trung giữa lở lửng đâu đó cũng có địa ngục, cho nên chỗ nào cũng có địa ngục hết á, chứ không phải là vô trong mấy nơi đó mới có địa ngục. Kỳ lại vô số, cái loại này á, loại địa ngục kiểu này á, tức là địa ngục cô độc này nè, thì vô số đủ kiểu hết, đủ nhiều lắm. Thọ khổ vô lượng, cũng chịu khổ vô lượng, chịu khổ cũng nhiều lắm không biết được, cho nên là vô số địa ngục luôn và chịu khổ đủ kiểu. Địa ngục khổ quả à, tức là cái khổ quả, cái quả khổ của địa ngục. Kỳ tối trọng xứ à, cái nơi mà trọng tức là nặng á, nơi nặng nề nhất à, ở trong đó. Nhất nhật chi trung, tức là trong một ngày, tức là trong một ngày đêm á, bát vạn tứ thiên sanh tử à, 84.000 lần sống chết à, tức là sống chết, sống đi chết lại 84.000 lần, tức là bị hành hình 84.000 lần. 84.000 lần này là không phải con số mà chỉ nói tượng trưng, tức là nhiều quá. Kinh kiếp vô lượng, tức là kinh là trải qua vô lượng kiếp à, số kiếp vô cùng luôn à, quý vị thấy sợ không, vô trong đó rồi không biết bao giờ ra đâu mà. À, cho nên là ngài Đại sư Ấn Quang nói đó, những người mà phỉ báng á, phỉ báng Phật pháp á. Đó, rồi đời này họ phỉ báng Phật pháp, như họ họ xuất gia mà họ hủy hoại Phật pháp, họ phỉ báng rồi đó. Thời này chúng ta thấy, cũng thấy đó. Thì trong văn sao đại sư Ấn Quang nói rất rõ đúng không ạ? Họ phải trải qua vi trần kiếp ở trong địa ngục. Đó, đáng sợ vô cùng. Vi trần kiếp là sao? Là cái số kiếp nhiều như cái hạt nguyên tử, phải là nhỏ hơn nguyên tử nữa, electron là nhỏ hơn nữa đúng không? Đó, quý vị tưởng tượng đi, quả báo khủng khiếp như vậy. Bao giờ ra trên trái đất này có bao nhiêu, mình nói bao nhiêu hạt electron đó, người ta phải trải qua cái số kiếp nhiều như vậy. Một kiếp bằng cái thời gian mà trái đất này sanh ra đến khi nó diệt đi rồi sanh ra trở lại. Mà thời gian như vậy nhân lên cho cái số hạt vi trần, tức là cái số hạt bụi nhỏ, hay mình nói cái số điện tử đi, electron đó, trên trái đất này có bao nhiêu như vậy mới hết. Cho nên là đừng có dại tạo những tội nghiệp. Người đời thì người ta không có duyên đó quý vị. Người ta không có duyên cho nên người ta tạo nhiều tội nghiệp. Không có duyên học. Nhiều khi cái thế gian á, gọi là tiên nhập với chủ mà đúng không? Cái nào vào trước nó sẽ làm chủ. Nhiều khi mình sanh ra đời mình đâu có gặp được chánh pháp đâu. Mình nghe người ta nói cũng hợp lý quá đúng không? Hợp lý quá. Không có tin có địa ngục là đâu, không có Phật pháp rồi đâu. Nghe nó quen rồi, mình nghe rồi mình đâu có chịu nghe người ta nói lại. Nếu mà người có lý trí á, có trí á, người ta sẽ kêu, tôi hồi xưa tôi nghe vậy nhưng mà bây giờ tôi muốn nghe cái khác thử xem, để tôi so sánh thử coi bên nào đúng bên nào sai. Thì người ta nghe thì người ta so sánh, giáo lý của Phật đúng nè, đúng không quý vị? Bảo đảm luôn, ai có trí tuệ dù trước đến nay chưa từng nghe Phật pháp, nhưng nếu nghe họ Phật pháp họ sẽ tin. Tại vì sao? Những điều Phật pháp nói tuyệt vời, không thiếu khoa học, không thiếu về logic học. Tất cả những gì Phật nói đều có kiểm chứng đó. Ví dụ như nhiều người cái sanh ra đời bây giờ quý vị thấy, từ nhỏ lớn chưa từng có duyên cái học cái chủ nghĩa mình gọi là vô thần á, chủ nghĩa vô thần á, tức là không tin có cõi nào khác, cho nên là kêu ôi có gì đâu, chết là hết đó mà, có gì Phật giáo rồi đâu, họ nói như vậy đúng không? Nhưng mà chỉ cần có một ngày nào đó họ có duyên đi đêm về gặp ma sợ quá trời luôn, quá lòng không khiếp quá, sợ cái tin là bắt đầu có thế giới khác rồi, đi thử đi coi bó vô, hay hoặc là gì dần dần, hoặc là mình tiếp xúc với Phật pháp, thấy những đạo lý trong Phật pháp nói đúng, tự nhiên sẽ tin. Đó là gì? Họ có thiện căn đó quý vị. Không có thiện căn thì nghiệp chướng nó dẫn, cho nên đâu chịu tiêu nghe đâu, không chịu lắng nghe. Chứ nếu mà lắng nghe, nghe kỹ rồi suy xét thì chắc chắn sẽ tin nhận Phật pháp thôi. Đó, khó lắm. Nếu hồi xưa Thiện Giang cũng giống như quý vị, Thiện Giang hồi xưa hồi nhỏ lớn lên cũng theo tinh thần kêu khoa học, cho nên không tin những tôn giáo. Những tôn giáo Thiện Giang nghĩ là chỉ là có những người dạy cho người ta có sống làm lành thôi, chứ còn chắc thiên đường địa ngục không có đâu. Nhưng mà Thiện Giang thấy có một điều, tại vì nhỏ mình có bị gặp ma nhiều, cho nên là mình kêu chắc chắn có thế giới khác. Nếu mà vậy, nhưng mà nghĩ lại thiên đường vậy cũng có thể có thiên đường chứ nhà, cũng có thể có địa ngục chứ nhà, không biết, nhưng mà ít nhất có thế giới khác, tức là chết không phải là hết á, chết là thành người mà thành ma thôi đó, nghĩ cái chết thành ma thôi đó, chứ không phải là có. Cho nên là đến lúc mà khi mà đi coi bói, có dịp đi coi bói để mà cố gắng để mà bắt bẻ người ta coi bói thôi, chứ không phải là để coi. Nhưng mà vô gặp cái bà đó cao thủ quá, bà biết hết trơn bà nói được hết những gì mình chưa cần nói ra bà cũng biết nữa, bà tả chính xác cái quá khứ, bà nói nhà cửa rồi vân vân mới tả hết, thì mình bị thuyết phục. Tức là mình phải nghe thôi, tức là có thế giới khác, có cái gì đó bất bình thường, không phải khoa học có thể giải thích được. Thì từ đó mới tìm hiểu dần dần mới vào được Phật pháp. Mất mấy năm sau đó, từ năm thứ, thì Giang nhớ đó là năm thứ ba, năm thứ ba vậy, của sinh viên đại học năm thứ ba, mà đến mãi đến ra trường mấy năm sau á, mới bắt đầu vào được Phật pháp. Vào được Phật pháp từ năm 2009 bắt đầu thấy đúng rồi, Phật pháp đạo lý đúng rồi đó. Mà bắt đầu 2010 bắt đầu mới vào được chính pháp, cho nên là chính pháp mới biết thế nào là Phật pháp chính thống. Chứ còn không, nhiều khi cũng không biết đâu quý vị, nhiều khi đi chùa cũng không biết Phật pháp đâu á, đi chùa 3 năm cũng như lên cúng kiến một chút vân vân là thế thôi, chứ không đâu có biết Phật pháp là gì đúng không, đâu hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài như thế nào, làm việc gì, mình đâu có hiểu đó. Đức Phật dạy cho mình phương pháp tu hành chứ đâu phải đi cúng kiến cầu siêu cầu an đó. Nếu còn thời gian lúc nữa thì cho trích đoạn trong trong kinh A Hàm cho quý vị thấy Đức Phật nói thế nào về cầu nguyện. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục nha, đây chúng ta cố gắng hiểu. Rồi, Phụ Hoành Ký Vân, trong sách Phụ Hoành Ký, cuốn sách này tên đầy đủ là Thiên Thai Tứ Giáo Nghị Chú Vị Phụ Hoành Ký. Cuốn sách này của người nước Cao Ly làm, biết quý vị biết nước Cao Ly không ạ? Cao Ly là Triều Tiên á, Triều Tiên á, làm Sa Môn Trừng Quán, Sa Môn Đế Quán nước Cao Ly ghi lại. Nhưng mà cái bản gốc này là của ngài Sa Môn người nước Thiên Trúc, tức là nước Ấn Độ, là Mông Nhụng làm. Và sau này đời nhà Thanh á, thì có một vị tỳ kheo tên là Tánh Quyền, ngài có thêm cái phần phụ vô nữa, bổ sung thêm cái phụ chú vô nữa, cho nên mới gọi là Phụ Hoành Ký. Hoành là rộng, là lớn đó quyền. Tức là cái bộ này là chú giải cho tứ giáo nghi của Tông Thiên Thai, và do ngài Thiên Trúc, nước Thiên Trúc làm. Rồi cái ngài Đế Quán ngài chú giải tập lại mà chưa đủ nữa, ngài Tánh Quyền viết thêm phụ chú nữa, cho nên cái quyển này gọi là Phụ Hành Ký, Phụ Hoành Ký. Thì trong đó nói, chúng ta coi thử trong đó nói gì nha. Trong đó nói nè: Tác thượng phẩm ngũ nghịch thập ác giả cảm chi. Tức là người, cái chữ giả là người hay kẻ cũng được ha, người làm hay là tạo ra đó, tạo tác cái nghiệp gì đây, nghiệp thượng phẩm, tức là bậc cao nhất đó, của ngũ nghịch thập ác. Ngũ nghịch là gồm có 5 cái tội đó, thì sẽ cảm báo, cái cảm chiêu cảm lấy điều này, tức là họ sẽ đọa vào cái địa ngục đó. Chỉ tối cực ác nghịch giả, tức là chỉ cho người, cái người mà cái làm cái tội là ác nghịch nhất đó, vô cùng nhất, tức là tạo, nói chung tạo tội nghiệp nặng nhất, thì rớt vào những cái địa ngục nặng nề đó, quý vị thấy. Tức là đây ngũ nghịch là gì, là có 5 tội, là giết cha, cha là phải là cha ruột, cha nuôi không không nặng, giết mẹ, giết a la hán, phá hòa tăng, làm thân Phật ra máu. Thì đó là 5 cái tội ngũ nghịch: giết cha lại là giết cha ruột, giết mẹ tức là giết mẹ ruột, theo thứ tự đường trước đằng sau, từ tội đằng trước nhẹ hơn, giết cha nhẹ hơn giết mẹ. Thứ ba là giết A-la-hán. A-la-hán là người chứng quả thánh nhân. Giết A-la-hán là phải chứng tứ quả A-la-hán ra lên. Nhưng mà đời này không có chứng quả A-la-hán á, thì có tội đẳng lưu, là những người thiện tri thức của thế gian, họ dạy chánh pháp cho thế gian mà người ta ám sát họ, giết họ đó, thì như vậy những người đó là phạm tội ngũ nghịch, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián thì quý vị biết cái nỗi khổ độc như thế nào, đáng sợ như thế nào. Trong kinh Địa Tạng của Tác Bổ Nguyện tả rất là đáng sợ. Rồi gì nữa? Tiếp theo là phá hòa tăng, tăng đoàn hòa hợp. Thì mà mình phá đi, giống như bây giờ thì không có, bây giờ tăng đoàn bây giờ hầu như khó mà có hòa hợp, trừ khi chắc các nước mà Nam Triền có, Bắc Triền giờ không, nghĩa không có. Bây giờ nếu như chúng ta có một đạo tràng, những người thật sự tu hành đúng chánh pháp, hòa hợp, nơi đó là tăng đoàn thật sự, từ 4 người trở lên, tu đúng theo pháp luật hòa kính, họ giữ gìn giữ giới thanh tịnh, thì đó là tăng đoàn. Mà những người khác phá hòa cho tăng đoàn đó, tức là cái đạo tràng đó tan, thì cái đó gọi là phá hòa tăng, thì cũng đọa địa ngục vô gián. Cho nên là thời này vẫn có khả năng đó, tại vì cái nhiều khi đạo tràng người ta tu đúng chánh pháp nhưng có những chúng sanh vô phá, đúng không? Có. Rồi gì nữa? Nó làm thân mật ra máu, thì bây giờ không có Phật ở thế gian, thì không có tội đó. Thời xưa có Đề Bà Đạt La là xô đá xuống đè Phật cho chết, mà cuối cùng không có sao, Phật chỉ bị chảy một chút máu ở chân, do cái viên đá nó bể ra, nó giăng vào chân thôi, thì cái đó gọi là làm thân Phật ra báo. Thì có tội đẳng lưu, tức là cùng một loại đó, thời nay gọi là ác ý phá hoại hình tượng Phật đó. Giống như nhiều khi đó, hình tượng Phật đó vô đốt thì phải không? Giống như vừa rồi đó, đâu ở dưới Long An đúng không quý vị, không có cái người vô đốt đập phá tượng Phật rồi đó, đốt chùa đó đó, thì cái đó là tội đó, nó vô gián địa ngục đó. Nên là những cái tội đó là rất nặng đó. Chúng sanh đời nay nhiều khi u minh lắm, không biết. Cho nên là quý vị phải thương chúng sanh. Ở nhà các cô á, mà mấy ông chồng mà khó tính quá thì thờ Phật, đừng để ông đập phá tượng Phật. Ông không biết đâu, ông đập phá tượng Phật rồi ông đốt rồi mà mốt ông đọa đó, ông đọa vô gián địa ngục, tội ông. Cho nên là phải tùy thuận chúng sanh. Nếu mà khó quá thì mình mới đừng có đấu tranh để thờ thôi, mình nên vừa vừa thôi, làm sao đó cho phù hợp. Còn thập ác, thập ác là 10 cái điều ác. Một là sát sanh, hai là trộm cướp, ba là tà dâm, bốn là nói dối, năm là nói lưỡi đôi chiều, sáu là nói lời thiêu dệt, bảy là nói lời thô ác, tám là thân tham sân si đó, theo là còn gọi là tà kiến. Cái tội tà kiến cũng nhiều lắm quý vị. Chúng ta nói cái si thì chúng ta nghe nó nhẹ, nhưng mà nói tà kiến thì nhiều. Bây giờ nhiều người họ theo một cái thuyết nào đó chứ mà người ta không tin Phật giáo nha, đó là tà kiến đó rất nhiều đúng không, rồi chống đối Phật giáo vân vân, thì cái đó là tà kiến đó. Cho nên những cái tội này là đọa địa ngục là nhiều. Cho nên thời gian nay tạo thượng phẩm, tức là tạo cái nghiệp bậc thượng của cái này 10 cái điều đó, hoặc là ngũ nghịch thì đọa vào trong địa ngục. Cho nên là dễ đó, thời nay xét theo những tiêu chuẩn này, người đọa địa ngục rất nhiều. Cho nên trong kinh Phật đó, Đức Phật nói là gì? Ngài hốt một nắm đất đó không, mà đưa lên rồi ngài thải xuống đó. Ngài hỏi đất mà trong móng tay ta còn sót lại đó nhiều ha, đất nó rớt xuống đại địa nhiều. Thì tất nhiên các ngài đệ tử đều nói là dạ bạch Đức Thế Tôn, đất trong móng tay của ngài sót lại còn rất ít. Còn những đất mà từ tay của ngài rớt xuống đại địa, rớt xuống mặt đất á, thì nhiều lắm. Thì Đức Phật cũng nói vậy, những người sau khi chết đi á, thì đọa xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì nhiều như đất ở trong đại địa, nó rớt xuống đại địa. Còn những người mà được sanh lên cõi người, cõi trời, rồi chứng quả giải thoát á, thì ít giống như ỏi, giống như còn một chút đất dính trên móng tay của ta. Đó, quý vị nhớ vậy. Cho nên là thật sự là đường sanh tử luân hồi đáng sợ. Biết Phật pháp rồi, trân trọng cơ hội lắng nghe mà tu hành để đời này mình có thể giải thoát. Còn nếu không xui quá thì cũng gieo nhân để đời sau được tu tiếp, tu để mà giải thoát đúng không? Chứ không mà khổ lắm, khổ lắm. Đến khi vô rồi lúc đó thương mình cũng muốn ra cũng không được. Ba, địa ngục cô độc ở trong núi đồng hoang, dưới cây, trên hư không. Loại địa ngục này nhiều vô số, chịu khổ vô lượng. Quả khổ địa ngục nơi nặng nề nhất thì một ngày sống chết 84.000 lần, trải qua vô lượng kiếp. Trong sách Phụ Hoằng Ký nói, người tạo tác thượng phẩm ngũ nghịch thập ác thì chiêu cảm địa ngục đó. Tức là phải chịu cái địa ngục đó, chỉ cho người ác nghịch nhất. Ở đây Thiền Trang sẵn có thời gian nhớ lại đến Thiền Trang trích trong quả báo của phạm giới, của tội phạm giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni hoặc là các chúng khác, thì chỉ kết tội thiên thứ sáu là đầu kiết la, thời gian đọa địa ngục. Đọa địa ngục gì và thời gian là bao nhiêu? Đó, thì ở đây có bản này thì quý vị coi, quý vị thấy rõ đúng không ạ? Đây, thứ nhất là thiên tội ba la di. Đây, thiên tội ba la di là thiên tội nặng nhất. Tỳ kheo là có 4 giới, tỳ kheo ni có 8 giới. Thì đọa địa ngục tên là Diệm Nhiệt. Thì tuổi thọ địa ngục này bằng tuổi thọ của tầng trời thứ 6. Tha hóa từ tại thiên. Thì tầng trời này á, là quý vị biết là thời gian tuổi thọ tầng trời này là 16.000 năm. Tức là 16.000 năm tuổi thọ, còn một ngày một đêm ở đó là 1.600 năm những nhân gian của chúng ta, và cách tính là 360 ngày. Cho nên là lấy 1.600 nhân cho 16.000 năm, à, nhân cho 360 ngày thì ra 9 tỷ 216 triệu năm. À, vì sao ạ? Phạm mỗi một cái giới ba là gì? Có bốn giới trọng thôi. Tỳ kheo có bốn giới trọng đó là gì? Đó, giới thứ nhất là giám dục, phạm giám dục là rồi xong cái phim. À, thứ hai là gì? Giết người, phá thai và tở thai. À, chứ không phải giết súc sanh, giết súc sanh không chịu cái tội này, chỉ có thực thiên ba là gì. Thứ ba là gì? Đại vọng ngữ. À, thứ tư là gì? À, thứ tư là đại trộm cắp. À, và thứ hai là đại trộm cắp á, thì chúng ta nói được bốn tội đó. Thì bốn tội đó là thứ nhất là dâm dục nè, à, tỳ kheo tỳ kheo ni người xuất gia không có được dâm dục. À, nếu phạm dâm dục lần đầu là phạm luôn ba là gì. À, thì đọa cái địa ngục này rất khủng khiếp. Vì sao không? Sợ đáng sợ không? Đó. Cho nên là đây là tội bằng tầng trời 6 là tội nặng nhất. À, thì quý vị thấy cứ mỗi tầng trời thì tăng dần lên gấp đôi đúng không? Ví dụ như cái tội mà chúng ta, những người chúng khác, tội quý vị cư sĩ, thì quý vị chỉ phạm cái gì chăng nữa, quý vị cũng chỉ kết đột kiết la thôi à. Cái thiên thứ 6 nhẹ nhất. Đột kiết la thì quý vị vào địa ngục đẳng hoạt. Cái địa ngục này hồi nãy thì đang nói rồi đó. Hay là trong kinh Hàm á, còn gọi là địa ngục tưởng đó. Đó, thời gian bao nhiêu bằng tuổi thọ của tầng trời thứ nhất là tầng trời tứ thiên vương. Ở trời tứ thiên vương thì một ngày ở đó bằng 50 năm nhân gian, tuổi thọ ở đó là 500 năm, và chúng ta tính theo 360 ngày, đây là tính chẵn, thì nhân lên 50 nhân 500 nhân 360 thì bằng 9 triệu năm chẵn luôn, 9 triệu năm chẵn nha. Còn nếu như 365 thì nó thêm chút xíu nữa. Ở đây là theo căn cứ theo sách Cương Yếu Giới Lục của Hòa Thượng Thanh Nghiêm và Ni Sư Tệ Đăng dịch. Tất nhiên có nhiều kinh bản khác nhưng mà căn cứ ở đây. Cho nên quý vị thấy không ạ? Quý vị phạm một giới thôi, giới nào đó quý vị đột kiết la, mà đột kiết la thượng phẩm đó, tội thượng phẩm của đột kiết la đó là cái tội trọng đó, thì cái thời gian cả này. Còn nếu như quý vị phạm tội bậc trung, tội bậc hạ thì tất nhiên nó ít hơn. À, như vậy quý vị thấy 9 triệu năm vô trong địa ngục có sướng không? À, tất nhiên tội mình sám hối là hết, tại vì tội phạm giới á, là sám hối có thể hết được. Nhưng mà mấy cái tội này là bất khả hối, bất khả sám đúng không ạ? Rồi tăng thiên thứ hai là tăng tàng thì đọa vào địa ngục đại ký quán hay là đại hào khiếu á, cái địa ngục rên la khủng khiếp đó. Đó, thời gian bằng tầng trời thứ năm. Đó, tăng tàng đây đây. Thì tầng trời thứ năm là hóa lạc á, thì tuổi thọ đó là 8.000 năm. 8.000 năm đó nha, một ngày ở đó bằng 800 năm ở nhân gian, nhân thêm 360 ngày nữa thành ra 2 tỷ 304 triệu năm. Đó, quý vị thấy số gian nhiều như vậy. Cái tội thứ ba là cái tội thâu lăng giá. Cái tội này thật ra thâu lăng giá này nó có thể là nhẹ hơn tăng tàng, hoặc là có thể nó có trên cái mức tăng tàng này nó cũng có một cái thâu lăng giá nữa, thằng thâu lăng giá ba la di nữa, nên tức là nó cũng xếp vào cái mức nhẹ này, nhưng mà cái đây là xếp vào cái mức dưới, à, tạm xếp thì để rớt vào cái địa ngục hào khiếu, tức là la hét đó, à, âm thanh la hét á, tuổi thọ bằng tầng trời thứ tư, tức là trời Đâu Súc Đà. Thì ở đó một ngày bằng 400 năm ở nhân gian, tuổi thọ đó là 4.000 tuổi và một năm là, à, và 365 ngày một năm, 360 ngày một năm, nhân lên thành 576 triệu năm. Đây là cái thời gian quý vị thấy giống như ở là Di Lặc 3 giờ xuống nhân gian đúng không, giống như gian à. Đó. Thứ tư là thiên ba giặc đề đó. Thiên này thì nhẹ hơn nè, đấy mấy cái tội mà nhẹ nhẹ là ba giặc đề nhiều nè, ví dụ như cái tội mà giết giết súc sanh là tỳ kheo giết súc sanh là ba giặc đề nè, uống rượu rồi nè xếp vô ba giặc đề đây nè, đây cái tội nè, thiên này thiên thứ tư thì đọa vào địa ngục chúng hợp, là cái địa ngục mà nó bị núi ép rồi đó, hồi nãy thiên văn có kể đó không, bị đá đè rồi đó, đó. Tự họ này là bằng tầng trời thứ ba là trời Tu Diệm Ma đúng không, thì ở đó một ngày bằng 200 năm ở nhân gian và tuổi thọ 2.000 tuổi, nhân cho 360 nữa thành 144 triệu năm, cũng không có ít đâu à. Rồi cái địa ngục mà hắc thần đó là địa ngục mà dây trói đó, thì là cái tội ba la đề đề sa ni, là cái tội hướng bị hối á. Thì tỳ kheo thiện trang nhớ là có bốn giới thôi. Ví dụ như khi ăn mà nói chuyện chẳng hạn, đó là phạm một cái giới này đó. Khi ăn ăn cơm á, quý vị tỳ kheo không được nói chuyện khi ăn cơm đâu, đã đúng luật á. Nhưng mà cái tội này nó nhẹ nè. Rồi, hoặc là có mấy cái bốn giới thôi, cái giới này á, rớt một cái địa ngục hắc thần á, bằng tầng trời, tuổi thọ bằng tầng trời thứ hai, đó là trời Đạo Lợi. Trời Đạo Lợi thì một năm đó bằng một ngày ở đó bằng 100 năm nhân gian, và tuổi thọ 1000 tuổi nhân thêm 360 thành 36 triệu năm. À, cũng ít đó mà, 36 triệu năm thôi. Ít quá mà, đúng không? Vì vô đây đó rồi, thôi quý vị là cư sĩ, quý vị chưa có thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni cho đến những giới chúng như gì thức sa mani na nè, hay là thức sa mani nè, hay là sa di sa di ni, thì chỉ có kết cái tội này thôi nè. Cái tội nặng nhất là 9 triệu năm vô địa ngục đẳng hoạt. Tuy nhiên ở đây ngài Thánh Nghiêm ngài có nói là đương nhiên các loại địa ngục này là nhất định, xong số năm đọa địa ngục không nhất định. Số năm ghi ra ở đây cũng chỉ là đại khái mà thôi. Nhân vì đồng và một thứ tội danh lại có rất nhiều cấp bậc tội nghiệp, tỷ như thâu lăng giá phân ra các ba phẩm thượng trung hạ. Còn pháp hối tội, tức là cái ba la đề đề sa ni này nè, là có năm phương thức. Cho nên là pháp hối tội thì có năm phương thức, tức là năm cái cách sám hối ở trên này. Đó. Thì nếu không sám hối thì số năm cảm thọ tội báo đương nhiên cũng không nhất định, tức là tùy theo cái mức độ phạm, nó cũng có nặng nhẹ trong đó mà nó có tính số năm. Cho nên đừng có nghĩ là thôi tôi phạm rồi cứ tiếp tục phạm tiếp đi ha, không có, phạm rồi sám hối thì nó hết. À, tất nhiên ở đây Thiện Trang đã giảng giới luật thì Thiện Trang luôn luôn nói là đây, lưu ý đây là tội phạm giới, tức là giá tội thôi. Nên người thọ giới sám hối đúng pháp sẽ hết tội. À, còn tánh tội gây ra thì dù cho người thọ giới hay không thọ giới đều phải chịu quả báo khi đủ duyên. Sám hối cũng không phải tội. Như cố ý sát sanh thì người thọ giới tuy phạm hai tội nghiệp sát sanh thì không sẽ sám hối hết được, chỉ sám hối hết được tội phạm giới. Còn người mà không thọ giới đó, giống như người nói thì thôi tôi không thọ giới cho khỏi mới phạm tội, thì thật ra là họ cố ý sát sanh vẫn bị quả báo của nghiệp sát sanh. Tất nhiên họ không phạm giới sát sanh vì họ không thọ mà đó. Cho nên đừng có dạy nha, nhiều người nói vậy khỏi thọ cho khỏi phạm. Khỏi thọ thì quý vị không có duyên thành Phật, quý vị không có phước báo. Thọ rồi phạm, sám hối nó hết. Vậy mình lời hơn tại sao mình không thọ, đúng không? Cho nên nhiều người không học giới luật á, không biết điều này. Còn quý vị không thọ hay thọ, quý vị phạm sát sanh thì một mạng nợ một mạng như nhau, không có thay đổi gì hết. Quý vị phạm tà dâm thì cũng là tà dâm hết, cũng nghiệp tà dâm hết, mai mốt làm chim xe sẻ bồ câu uyên ương cho đến đọa địa ngục tùy theo mức độ nặng nhẹ, đó là nghiệp của quý vị. Quý vị không thể tránh được dù thọ giới hay không thọ giới. Người thọ giới thì thêm cái tội án này, mấy cái án này nữa, nhưng mấy cái án này thì có thể hết. Vì sao? Sám hối đúng pháp hết. Cho nên hiểu rồi thì nên học cái giới là thọ giới thì tốt hơn, tại vì mình có phước báo, mình có thể ra khỏi sanh tử. Còn không thọ thì không có nhân để ra khỏi sanh tử. À, cho nên trong kinh Đại Tập Đức Phật nói rõ ràng, giả sử hủy cấm chế tất trụ bất khai địa, tức là giả sử là phá cái giới chấm, cái giới cấm của Phật, thì nhưng mà chắc chắn đều sẽ đọa, sẽ vào địa vị bất khoái. Đó, quý vị để ý nha. Cho nên hôm nay nghe kỹ rồi nha, bữa nay Thiền Trang đưa cái bản này vào đây, và quý vị nhớ nha, cái này á mình phải chụp thì phải chụp cho nó hết cái giới này. Chứ không người ta nói vậy người ta hù, người ta sợ quá không dám thọ giới. Đó, đây là chỉ là tội phạm giới thôi. Còn nghiệp tội thì tùy theo nghiệp nó kết thôi nha, đừng có tránh ra. Không có, đó là nói về địa ngục. Như vậy nghe địa ngục sợ chưa? À, bữa nay chúng ta đi du hành một chuyến địa ngục rồi. Bây giờ chúng ta du hành vô chốn ngạ quỷ xem. Rồi, mục tiếp theo, ngạ quỷ giả, tức là nói về ngạ quỷ. Đại thừa nghĩa chương bát viết trong quyển 8 của đại thừa nghĩa chương nói, bát là quyển thứ 8, Thì dĩ tùng tha cầu cố danh ngạ quỷ, à, bởi vì hay là vì họ có cái sự mong cầu hay là cầu xin á, cầu này là cầu xin ở từ ở nơi người khác nên nói là ngạ quỷ. Cái dấu phẩy này chắc là phải nhầm á, chắc là dấu phẩy này là phải phẩy chỗ này nè đó, nên gọi là ngạ quỷ. À, thế là ngạ quỷ là họ đi xin chỗ khác người khác. Vì biết ngạ quỷ không? À, ngạ quỷ là chúng ta Việt Nam mình gọi là ma đó. Ma, ngạ quỷ, ngạ là đói, quỷ là có quỷ đói. Quỷ đói cho nên nó cầu xin đến người khác. Vì biết quỷ thì nó không làm ra thức ăn được, nó phải cầu xin người khác cúng cho họ. Cho nên quỷ khổ lắm. À, súc sanh thì nó còn đi tìm được thức ăn, còn ngạ quỷ khỏi tìm, không tìm được. Ai nhân gian cúng thì tranh thủ ăn một chút, hoặc là gì quý vị thấy có phải có cái hiện tượng nào ai bị bệnh đau đó gì đó vân vân, nó sinh ra cái thức ăn thì nó mới lấy vô ăn được. Cho nên phải cầu từ người khác, khổ như vậy đó. Còn mình á, mình có thể đi tìm, mình làm kiếm ăn được. Súc sanh cũng vậy, đi tìm cầu kiếm ăn được. Hữu thường cơ khắc, cơ hư cố danh vi ngạ. Thêm nữa hay là lại, thường cơ, cơ là đói ha. Ngạ à, hư, hư là thiếu, đói thiếu. Lại thường đói thiếu nên gọi là ngạ. À, ngạ tức là đói thiếu, nó không có đồ ăn đâu, nó thiếu đồ ăn, lúc nào cũng thiếu hết. Đồ ăn thức uống không có. Cho nên gọi là ngạ. Khủng khiếp đa úy cố danh vi quỷ. À, khủng khiếp, à, chữ khủng có nghĩa là gì? Khủng là khủng khiếp thì quý vị sợ đúng không? Nó sợ, sợ hãi đó. À, sợ hãi, khủng khiếp là rất là sợ hãi. Hai chữ này đều là sợ hãi. Đa úy là nhiều sợ hãi, nhiều, đa là nhiều, úy là sợ, tức là nhút nhát. À, cái chữ khiếp này có nghĩa yếu đuối, nhút nhát. Là quỷ thì nó nhút nhát, nhiều sợ hãi, cho nên nói là, nên gọi là quỷ. À, quý vị thấy không? Quỷ thì nó nhút nhát, nó sợ lắm. Vậy á, mà nhiều người á, nhiều người lại sợ quỷ mới chết. À, cho nên học Phật rồi á, là không nên sợ ma. Ma ở Việt Nam mình gọi là ma, đúng không? Không có sợ, tại vì sao? Nó nhút nhát, nó nhiều sợ hãi mà quý vị lại sợ nó. À, cho nên là có câu chuyện vui vui, đúng không? À, có nhiều câu chuyện đó, nhưng mà thật ra nếu quý vị á, quỷ mà phá hoại nhát quý vị á, tức là mình cái năng lượng mình yếu, từ trường mình yếu, cho nên mới bị quỷ, tức là ma nó hù. À, còn nếu mà người mà từ trường mạnh, quỷ nó sợ, nó không dám tới gần luôn. À, cho nên là không có đâu. Thiền Trang á, thấy quý vị tu đi, quý vị để ý đi, hồi xưa á, mình á, chưa tu được á, thì mình ngủ á, bị ma quỷ rồi dụ dỗ, đúng không? Bị gọi là mấy quyến quỷ nhỏ nhỏ nó tới nó hù. Nên chứ mà quý vị tu thời gian rồi quỷ cũng không tới được nữa. Dần dần phải quỷ đại quỷ mới tới được, còn quỷ nhỏ nhỏ không vô được. Đó là gì? Công phu quý vị có rồi, cho nên nó sợ lắm. Nó sợ người á, gọi là người sợ quỷ thì có 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Đó Hòa Thượng Tịnh Không nói. Thì Giang sẵn kể một câu chuyện như thế này, câu chuyện vui thôi, à, câu chuyện hài. À, giống như có cái hai vợ chồng đó, à, cái bà vợ thì nghi ông chồng ngoại tình, à, rất là nghi ngờ ông chồng ngoại tình, cho nên là canh miết để coi bắt cho bằng được. À, thì cái bữa đó thì hai vợ chồng đi ngủ, thì ông chồng thì ngủ, đang ngủ, bà vợ thì cũng ngủ, nhưng mà canh ông chồng thử ông có thức dậy, ông có đi đâu hay không vân vân á, vừa ngủ vừa canh. Thì bà nghe tiếng cọt kẹt ở trong cái bà, tại vì bữa đó bà về trễ mà, à, bà về trễ cho bà ngủ sau, cho nên bà nghe tiếng cọt kẹt ở trong ngay cái tủ quần áo. Bà nghĩ là à, chắc là có người trong đó mới nhìn, cố gắng nhưng mà giả bộ ngủ không, hé hé mắt nhìn thử xem, thấy cái cánh cửa tủ nó quần áo nó mở ra, có một người cô gái ở trong đó đang hé hé ra nhìn. À, thế bà ấy à, bà nghĩ ra rồi, à, thế này là, cho nên bà dùng vậy nắm đầu ông chồng, à, vừa chạy một tay nắm đầu ông chồng, một tay chạy tới mở cửa tủ là nắm đầu cô gái đó để là nói là người, à, và hét lên, à, ông bữa nay quá lắm rồi, dám dẫn nó về ngay trong nhà mình luôn, giấu đây phải không, con mày mày sẽ chết chứ tao đó, nắm đầu con. Nhưng mà bà này nắm đầu xong bà phát hiện ra, nhìn thấy đó là thấy gì quý vị không, không thấy chân của có người nữ đó đâu hết. Cái người nữ đó không có chân thì bà mới thấy lạ quá, cái sao mà không có chân, bắt đầu bà cảm giác sợ hãi thì chút xíu cái biến mất tiêu, hóa ra đó là ma trong con người. Cái con ma trong nhà đó nó ở, nó núp ở trong đó đó. Thế là bà ngã xuống xỉu luôn. Con chồng á, ngơ 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 ngác đang ngủ bị dựng đầu dậy, cái bà làm gì vậy, chưa hiểu gì thấy bà xỉu một tiêu. Một hồi đỡ dậy tỉnh nè, hỏi bà sợ quá trời thở không hề, nói mà nó, cái ma đâu, thấy có cái con nhỏ nó tóc dài đó, nó mặc đồ trắng, nó đứng ở trong cái tủ đó, tôi tưởng là làm bồ của ông dẫn về, ai ngờ nó ma trong đó, đụng tới nó biến mất tiêu. Đó là gì, bà sợ quá nha, con ma nó sợ bà chứ không, bà còn nắm được đầu con ma mà, quý vị hiểu không, bà nắm được đầu đúng không, mà nhưng mà bà sợ quá cho nên là thấy con ma nó sợ bà chứ bà cho nên là gì, ma nó hù mình, miễn mà mình không sợ là nó sợ mình thôi. Đó là gì, nguyên tắc của mình đã, người niệm Phật đó không, mình có giữ giới rồi nè, chẳng có gì phải sợ nữa quý vị. Cứ bình tĩnh ha, quý vị hỏi thử, nếu có gặp ma quý vị hỏi, quý vị là từ đâu tới đó, ở đâu vân vân, quý vị tinh tĩnh, quý vị niệm Phật, khuyên họ niệm Phật, hỏi đi, quý vị có cơ hội á, quý vị hỏi sự, quý vị sẽ tin hơn về sự luân hồi nha. Nếu mà có duyên, nếu có duyên cứ hỏi hỏi đi nha, mình cứ bình tĩnh mình niệm Phật mà mình cứ không có gì sợ sệt, mình hỏi được á, hỏi có thể người ta sẽ kể ra cho mình vài chi tiết, quý vị sẽ tin hơn về luân hồi lục đạo đó. Cho nên là đường quỷ là rõ ràng có đó, là quỷ mà họ đói khát không có đồ ăn nha, cho nên là rất là đáng thương. Chúng ta trở lại ha, trở lại như vậy là gì, về về ngạ quỷ trong quyển 8 của Đại Thừa Nghĩa Chương nói, vì cầu sinh nơi người khác nên gọi là quỷ cái này gọi là ngạ quỷ, lại thường đói thiếu nên gọi là ngạ, nhút nhát nhiều sợ hãi nên gọi là quỷ cho nên quỷ là nhút nhát nhiều sợ hãi, mà mình bây giờ mình sợ nó hơn mà nữa, cho nên là mình sợ cho nó mới tấn công mình chứ thật ra người là mình, quý vị mạnh hơn nó mà, quý vị dương khí mạnh mẽ mà, trừ khi quý vị bệnh yếu quá quý vị thua thôi, chứ chứ mà thật sự ra mình có, với là mình có niệm Phật cho chú rồi vân vân, người cũng phải mạnh hơn chứ. Bà Sa Luận Vân, tức là trong Luận Tỳ Bà Sa nói, quỷ giả úy giả đó, chứ quỷ là khiếp sợ, là sợ hãi, chữ úy là sợ hãi, cho nên chữ cái chữ quỷ đó là sợ, mang nghĩa là sợ hãi rồi. Vị hư khiếp đa úy tức là nghĩa là thiếu thốn và nhiều sợ hãi. Cho nên ở trên là Đại Thừa Nghĩa Chương, còn dưới là Luận Tỳ Bà Sa, thì hai bộ luận này đều nói là sợ hãi, đúng không, họ nhiều sợ hãi. Hữu úy giả, lại thêm cái hữu uy giả, uy tức là có cái oai, có cái uy cho người khác sợ đó, uy này là năng linh tha úy kỳ uy giả, hay là oai, cái chữ uy hay oai, mình đọc cái chữ oai hay uy cũng được nha, có thể khiến cho người khác sợ hãi bởi cái uy của nó. Tức là gì, quỷ là gì, người ta cũng có khiến cho người ta sợ đúng không quý vị, đó có sợ không, có, người thế gian đa phần sợ như mấy ông nói cho đã, cái không có ma không có quỷ đâu lên bên mạng bình luận khí thế nói không có ma không có quỷ, nói vậy bảo được tối ra nghĩa địa ngủ đi tôi là canh cho, ra ngồi điện ngủ một đêm cho 1 triệu đồng, không dám đâu, tối đâu dám ra ngồi điện ngủ đâu, nói xạo. Tức là miệng thì nói không có nhưng mà thật là tâm thì sao, sợ có, tức là nhiều lắm quý vị đúng không ạ, nhiều lắm ta thiện tượng này. Tức là người ta nói vậy thế thôi nhưng thực tế là vậy, người ta sợ, người ta biết có sao không có được, hầu như ai cũng gặp qua nhưng mà cái điều cố gắng lấp liếm đi nói cho nó không có. Nói thì tôi không sợ đâu, bây giờ thề 1 triệu đồng tối ra ngủ ngày nghỉ địa tôi canh ở ngoài cho, tức là mình canh ở ngoài xa, còn đừng có ra khỏi, vô đó không dám, vô nghĩa địa không dám nằm, đâu dám đâu. Đó, cho 1 triệu đồng cũng không dám nữa, phải không? Đâu dám đâu, đó là gì? Sợ mấy người nó sợ, nó không cho ra cái chỗ nào mà linh linh đó quý vị, linh linh đó rồi tối dám đâu, khiếp đâu đó. Chưa nói vô cho vô mấy miếu thần đó. Mấy miếu thần này còn linh nữa, cho nên là đó là sợ liền cái gì đó, đó. Cho nên là tự, cho nên là quỷ cũng khiến người ta sợ đó chứ. Nhưng mà mình học Phật là mình không sợ, nói học Phật không sợ chứ tối mình vô trong nghĩa trang ở địa mình có sợ không? Cũng nhiều người sợ đó không. Nên cho nên quý vị thấy đâu đơn giản. Thời Đức Phật đó, thời Đức Phật các vị tỳ kheo á là có quán bất tịnh á, có quán thầy chết á, người vào nghĩa địa nhìn thầy chết à, thường ở Gò Mã đó quý vị, trong 12 hạnh Đầu Đà đó, Đức Ma Ca Diếp á quý vị thấy không, ngày Ma Ha Ca Diếp á ở trong, thường ở trong Gò Mã không á đó, và có cái vị tỳ kheo đó là ở trong cái chỗ Gò Mã không á, mà đợi người ta cúng cái gì là tới ăn cái đó. Cúng người ta cúng cái đồ gì là lấy ông ra ông lấy ông ăn. Cúng ăn cái riết người ta canh me, người ta kêu ủa sao ông đó làm gì á, cho ông ăn cái gì, cứ thấy mà cứ thấy người ta đem đem đồ người ta chôn chôn cái ông, cái rình rình ông canh biết vậy, chắc người ta đồn là ông đó ăn thịt người á, đồn là ông tỳ kheo đó ăn thịt người, chắc là ông canh nó ăn, cho nên người ta canh mà ta bắt đó. Thì sau đó là mới bắt ổng, bắt ổng là ông nói không, tôi không có ăn thịt người, tôi chỉ ăn đồ cúng thôi à. Từ đó mới truyền ra là Đức Phật mới cấm từ nay trở đi tỳ kheo không được ăn đồ cúng cho hương linh đó, người ta chết rồi cúng cúng cho đồ hương linh là không được ăn. Cho nên trong giới tỳ kheo có cái giới là không được ăn đồ cúng. Vì vậy cái, bây giờ các sau này cứ truyền như vậy đó, nhưng mà rồi bây giờ do các thầy bây giờ không có học với giới tỳ kheo, không có đọc với đó, cho nên không biết, rồi các thầy lên cũng trả lời cái, có ăn đồ cúng được hay không. Rồi cũng nói tôi ăn miết mà không bị lú, không bị này kia, thì cái ăn cái đó đâu bị lú hay bị không gì đâu, cái vấn đề là giới luật Phật chế là không được ăn đó, thế thôi đó. Đó mình bố thí rồi cái đồ đó mình không, tỳ kheo là một bậc gì, một bậc chân chánh, là một vị oai phong oai nghi, rồi thiên nhân chi đạo sư đó, mà kiểu vậy đó, thầy của bậc mô phạm của trời người, mà sau này đi ăn của cho cái chúng ngoại quỷ, dành ăn với chúng ngoại quỷ như vậy, cái đó là cái ý như vậy, quý vị hiểu không, không phải là cái ý kia. Cho nên là không học giới luật là không biết, có nhiều người không học giới luật nó không biết cái nguyên nhân Đức Phật chế ra như vậy, rồi cứ bắt đầu Phật chế ra như vậy, cho nên bắt đầu thấy thấy thầy không ăn đó. Bây giờ quý thầy ở các chùa trong Nam á, đa số không ăn, chùa miền Bắc thì ăn không hay không biết, nhưng mà đâu không ăn thì cái có giới như vậy mà mình cũng không biết cái giới, nhưng mà cứ thấy thầy bảo đừng ăn thì đừng ăn. Rồi cái bắt đầu mấy mấy người cư sĩ cũng bắt chước không ăn, rồi cuối cùng đồ cũng không ăn hết. Đó là gì, đó là từ cái giới ra. Nhưng mà quý vị nên, đó là Phật đưa ra, còn mình ăn hay không nó tùy mỗi người đúng không, cái quan niệm ăn bị lú hay gì đó mình làm sao biết kiểm chứng được, nhưng mà trong giới luật là không được ăn. Cho nên quý vị nào mà đã cúng cho tỳ kheo mà mới quý vị đem cái đó mới để tỳ kheo ăn, đem cúng rồi mới cho người tỳ kheo ăn là quý vị phạm đó, không có đúng đâu á, đó là phạm giới đúng không, người tỳ kheo phạm giới là quý vị như vậy là không cung kính, làm sao có thể đem thức ăn cho quỷ thần ăn, cho chúng quỷ ngạ quỷ ăn rồi đem lại cho tỳ kheo ăn được, cho nên không được đó, quý vị hiểu như vậy. Tất cả phải học thâm nhập kinh tạng chứ không ai trả lời theo cái ý mình được. Phật pháp là phải căn cứ vào những điều Đức Phật nói trong kinh nào, lúc nào dẫn chứng đàng hoàng, nói theo cái cảm tính của mình thì không phải Phật pháp, đó là Phật pháp của anh thôi đúng không. Nên quý vị hãy nghe ra rõ nha, từng có câu chuyện có giới luật đàng hoàng á, cố gắng thì chịu khó, ai mà sau này có xuất gia tu hành vân, cố gắng thâm nhập kinh tạng, học những bộ sách dịch là cũng đã nhiều rồi. Nếu như mình học được từ cái bản gốc như chữ Hán được nữa thì càng tốt, tài liệu vô vàng luôn, học cả đời cũng hết luôn. Giống như Thiện Trang bây giờ mà học tới cả đời cũng không hết được kinh điển nữa, rất nhiều kinh thì có thể đọc hết, nhưng mà mấy bộ luận, mấy bộ chú giải thì không thể nào đọc hết được, nhiều quá. Đó là gì, bởi vì mình kho tàng tiếng của mình vô tận mà mình đọc từ chữ chữ Hán mà đó, quý vị hiểu nha. Làm sao đó, có ai nói được ăn hay không ăn đó là vậy, Còn Hòa Thượng Tinh Không có trả lời thế này nữa nè, cái này cũng hợp lý nè. Tức là khi cúng rồi đó, cho người ta rồi, mà mình cúng xong rồi mình lấy lại mình ăn thì có phải như vậy không từ bi đúng không? Cho nên nếu mà cúng rồi á, những người nào mà ăn á là những người nào không có tham gia cái buổi đàn cúng đó thì có thể ăn. Thì anh Trang thấy trả lời như vậy rất cũng rất tốt đó. Đó nhưng mà đó cho phù hợp với người tại gia. Còn người xuất gia đông giới tỳ kheo là có giới nha, quý vị nên nhớ tỳ kheo có giới là không được ăn đồ cúng của chúng quỷ thần. Cho nên là có. Đấy, thì cho nên là phải có giới như vậy, không không có không có được không được ăn là vậy. Mà cái nguyên nhân là vậy ha, cái ông tỳ kheo đó là không lười đi khất thực, không muốn canh me cái đồ ăn cúng thôi. Đức Phật chế ra và Đức Phật nói nguyên nhân, tất nhiên không phải là nguyên nhân chính là vì cái gì, mà nguyên nhân chính là người tỳ kheo là một bậc mô phạm của trời người, sao lại đi ăn của đồ giành giật, ăn với lại chúng sanh như vậy, chúng sanh đói khát ngạ quỷ nữa nó thì không nên. Cho nên chúng ta phải hiểu được. Rồi tiếp tục có nghĩa là có thể khiến cho người khác sợ cái sợ hãi vì cái oai phong của nó, uy của nó. Hữu khi cầu danh quỷ, lại thêm cái mong cầu cho nên gọi là quỷ. Vị bỉ ngạ quỷ hằng tùng tha nhân, hy cầu ẩm thực dĩ hoặc tánh mạng. Tức là lại thêm nữa là thêm nữa hay là lại vì mong cầu cho nên gọi là quỷ. Ý nghĩa là vì cái loại quỷ đó nó ngạ quỷ đó thì nó sẽ luôn luôn từ người khác mà mong cầu những cái đồ uống thức ăn để mà nuôi sống cái tánh mạng. Tức là nó mong người ta cúng cho nó, chứ không nó bố thí cho nó mới ăn được, chứ không mà không ăn được. Cho nên có cái đàn gọi là mong sơn thí thực rồi đó quý vị, hoặc là mấy cái đàn cúng á, trai đàn hiện tế rồi đó, là cúng cho họ, cúng cho họ ăn, cho nên họ mừng lắm á, chứ bình thường họ không có tạo ra được cái ăn được. Trong luận Bà Sa nói quỷ là sợ hãi, nghĩa là thiếu thốn nhút nhát nhiều sợ hãi, lại có nghĩa là uy, có thể khiến người khác sợ uy của chúng. Thêm nữa, mong cầu gọi là quỷ, nghĩa là đồ ăn thức uống của chúng luôn từ người khác, mong cầu đồ ăn thức uống để nuôi sống tánh mạng. Cho nên chỉ có mong cầu thôi chứ không thể nào tự tập làm ra. Khổ không quý vị? Đầu tiên đói khát, chứ ngạ là đói khát mà, ngạ quỷ là đói khát. Hữu văn thêm nữa nói hay là còn nói. Hữu thiết tức là có cái thiết nói, có cái có chỗ nào đó trong kinh đó, nói cơ khát tăng thạnh giả cố danh quỷ. Tức là cái cơ là đói, khát là đói là khát, mà tăng là chữ tăng này á, ngài Hòa Niệm Tổ sợ mình không hiểu cho nên chú giải cho mình là thạnh giả, là chữ thạnh là mạnh mẽ, tức là sự đói khát á thì rất là mạnh mẽ, tức là rất đói khát các quý vị, nên gọi là quỷ. Đó, nên gọi là quỷ. Tại sao gọi là quỷ? Vì đói khát quá mà đó. Cho nên vô cảnh ngạ quỷ cũng khổ à, đừng có ham vô ngạ quỷ, nên phải tu thôi. Đức Phật nói có ba đường ác, ở bên Nam Triền nói bốn đường ác, cả Atula cũng là quỷ thôi, cũng là khổ thôi. Do bị tích tập cảm cơ khác nghiệp à, do cái gì, cái sự tích tập của họ mà cảm chiêu cảm, cảm này là chiêu cảm, chiêu cảm cái nghiệp đói khát. Cho nên cũng do là nghiệp đó, do nghiệp mình làm thôi. Ở đời không chịu bố thí, ở đời không chịu gì xả, không chịu tu cúng dường, ở đời mà tham lam thì nhân là đọa ngạ quỷ, tích tập nghiệp mà đấy, đức là tích tập nhiều nghiệp á quý vị. Mà đời nay người ta đang tham lam đúng không quý vị, tham quá trời, cái gì cũng muốn lấy vô cho mình, Cho nên là tham lam thì ngạ quỷ chứ sao. Và thật ra không phải tham không đâu quý vị, trong cái tham mà nó nhân chính thôi, phải nói là trong cái 10 nghiệp ác á, người gọi 10 bất thiện đó, thì họ làm 10 bất thiện cho nên là mới đọa vào ngạ quỷ đó. Trong 10 bất thiện có là sát sanh nè, trộm cướp nè, tà dâm nè, nói dối nè, nó lừa đưa chiều nè, nó lời thiêu dệt nè, nó lời thô ác nè, rồi tham nè, sân hận nè, ngu si nè, ngu si tức là tà kiến đó. Đó, cho nên đọa vào quỷ, và đọa vào quỷ phần đa thời nay là đọa vào quỷ, ngạ quỷ rất là nhiều đó, quý vị thấy không? Ta số người thần chết rồi đúng không, rồi cúng cầu cúng họ lên nhiều đúng không đó, ở miền Bắc là nhiều nhất luôn. Tất nhiên cũng không hẳn là đúng đâu, tại vì có khi người khác, chúng sanh khác mình cầu người đó họ đi vào cảnh địa ngục rồi chứ, họ đi vào súc sanh rồi, nhưng mà cái chứng quỷ khác nó thấy ở gia đình đó cầu kìa, mình chạy tới mình nhập vô đi, nó cũng biết những thông tin trong nhà mà, nó nói để cho gì, để cho cúng cho nó, để nó có ăn. Và đôi khi cũng vậy, cho nên là cũng mấy cái cơ đầm rồi đó cũng không hẳn là chính xác, nên nữa vậy không hẳn chính xác đâu. Có khi tại vì chúng quỷ thần là họ sống lâu mà họ biết hết á, cho nên là họ có thể quỷ rồi họ có thể nhập vô rồi cho quý vị nói cho nó hợp vậy thôi, để mong cúng cho ăn thôi. Thì cái điều đó là một cái tinh thần khác. Chúng ta thì không quan trọng cái việc đó, chúng ta quan trọng mà tu. Có duyên cũng nên cúng cho họ ăn. Cho nên là ở các đạo tràng, chùa chiền, quý vị thấy cúng vào thí thực vào mùng 2 và 16. Đó là cúng cho một tháng hai bữa ăn cho chúng quỷ. Vì một tháng nhân gian mình bằng một ngày ở chúng quỷ thôi, ở cõi quỷ. Cho nên cúng vào mùng 2 tức là cho họ ăn buổi sáng. Buổi sáng lúc kiểu giống như sáng sớm hơn chút đấy, là mùng 2. Còn mình cúng vào 16 á, tức là mình cúng vào buổi trưa đó, cúng vào buổi trưa đó, quý vị hiểu như vậy đó. Cúng cho họ ăn hai bữa sáng và trưa để họ quen đi, họ thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ. Thì mình phải cúng vào sáng và trưa cho họ ăn thì họ quen, họ thoát ra dần dần không có nghiệp nhân. Không cúng cho họ ba buổi đúng không ạ, đó. Cúng cho họ ba buổi ăn, buổi tối họ quen cái nghiệp đó, họ đọa trong ba đường ác, dứt cho họ một buổi thôi, ra họ cho họ hai buổi thôi, đó là từ bi. Cho nên là mình cũng nên cúng nếu như có duyên, nhưng mà cúng xong rồi nhà quý vị tư gia thì cúng không mời họ đi nha, đừng để họ đến nhà rồi họ đói, họ không tu, họ quậy cho mình nữa, nhiều khi cũng khổ. Tất nhiên quý vị cúng mà họ cũng gia hộ quý vị, họ cũng mách bảo chứ cái này kia, rồi họ giúp cho quý vị một số chuyện nhỏ. Nhưng nên nhớ đó là chuyện nhỏ thôi. Tại vì sao? Họ cũng không có quyền thế, không có quyền lực gì đâu. Họ cũng tác động nhỏ nhỏ thôi, chứ không ăn thua gì đâu. Nên là đừng có mong họ mình phù hộ cho mình. Mình phù hộ cho họ là tốt, còn họ phù hộ cho mình nữa, quý vị. Chúng quỷ thần thì được, chứ còn mà quỷ thường thường họ đói khát như vậy mà mình còn cầu xin họ giúp đỡ mình nữa. Đó. Cho nên có nhiều cái vô lý lắm, lên xin ông bà phù hộ cho con. Ông bà nếu mà thật cõi thần á, ông bà có quyền thế thì cũng phù hộ được. Còn ông bà mà ở cảnh quỷ ngồi đói khát quá, không có quyền thế gì hết, ăn không ở không nơi không trốn gì hết trơn, không có ăn uống gì hết mà phù hộ cái gì. Cho nên là cùng lắm tác động chút cho gia đình có một số cái chuyện nó qua nhẹ nhẹ thôi, chuyện nặng quá các ngài cũng không dám đâu, quỷ thần cũng không dám can thiệp nhân quả của mình đâu. Nên phải tu, nên nhớ hả, quỷ thần cũng không dám làm sai đâu, quỷ thần cai quản ở vùng đó cũng không dám làm sai. Ngày hôm đó có chuyện nạn của quý vị trong mạng quý vị, cái ngài dám báo không, cái ngài dám né cho quý, chống đỡ né cho quý vị không? Không, các ngài cũng phải để theo thùng theo luật nhân quả. Nếu cái ngài làm sai các ngài cũng bị cắt chức đúng không? Cho nên là phải hiểu được điều đó. Mình đừng có đi cầu cúng quỷ thần, cúng thì được nhưng mà đừng cầu xin không được đâu. Nếu mà cầu xin được người ta cho quý vị trúng số hết rồi giờ đúng không, ở Việt Nam có cái số vé số Việt Lốt đó, đó trúng mấy chục tỷ cả trăm tỷ. Vậy thì quý vị linh tới miếu nào đó quý tới cầu cho cúng đi được không, sao ai cũng cầu hết không được, vì cái đó nó lớn quá các ngài không thuận thế cho được, cho cái nó trái với nhân quả quý vị, phước quý vị không đủ. Quý vị vừa trúng số xong quý vị bị chết ngay ra đường, nhiều khi bị cướp giật giết chết á, tại vì cái phước mình không đủ. hoặc là bị xài xong mấy tháng cũng chết à, tại vì bên này bên kia, tại vì cái phước mình không đủ, không được, không chống lại nhân quả được, và cái trong mạng mình không có, nên tốt nhất là thôi đó, cái ngày cũng biết nhân quả phải hiểu như vậy. Nhiều người không hiểu nhân quả rồi ngày đi cầu cúng à, không đó, cầu cúng Phật Bồ Tát các ngài cũng chỉ gia hộ là chuyển nghiệp cho mình thôi. Tức là nhiều khi quý vị bây giờ làm ăn chưa có à, cái phước báo trong mạng quý vị có, cái ngài gia hộ cho quý vị chuyển cái phước từ đằng sau lên đằng trước để quý vị hưởng trước đi à. Chứ còn quý vị không không phải là cái Phật Bồ Tát có thể gia hộ cho nó quý vị nhiều được đâu, cho được ít thôi mà, không có thể cho được bao nhiêu hết á. Cho nên là từ đó mình hiểu mình là phải tu nhân để được quả. Chứ nếu mà cho được là Phật cho hết rồi. Quý vị nên nhớ, nếu cho được Phật cho ai cũng giàu có chứ. Tại sao cho chúng sanh này mà không cho chúng sanh kia, nghèo khổ chi khổ vậy. À, cho nên là gì, phải hiểu được đạo lý nhân quả. Gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Ai tu nấy chứng, ai ăn nấy no nha. Có gia trì, có hỗ trợ chút. À, giống như mình đi trên đường á, người thấy người ta đi, mình đi đang đi mệt quá, có người à, chứ như cảnh sát giao thông vào cuối năm nó phát nước cho quý vị đó, đó là đó có thể hỗ trợ một chút như vậy để quý vị uống muốn nước cho nó ấm áp, nó nhẹ nhàng rồi lên đường trước. Còn con đường quý vị đi về tới nhà quý vị vẫn phải đi thôi à, trên đường ngỡ có cái tập tai nạn quý vị cũng phải chịu thôi à, đâu có thể tránh được đúng không ạ à? Đâu có thể nào, đâu có anh giúp được nhiều đó, thì Phật Bồ Tát cũng giống vậy, cũng có thể giúp được chút vậy thôi, không là giúp được nhiều, nhiều là do mình tu nhân hiểu rồi mình phải tu nha, chứ không à không hiểu thì mình sai lầm đó. Rồi như vậy là do gì, có sự tích tập của họ mà cảm cái chịu cảm cái nghiệp đói khát, cho nên cố gắng đừng có tích tập nghiệp xấu để mà chịu cảm nghiệp này. Kinh Bá Thiên Niên tức là trải qua 100.000 năm bất đắc văn khỉ danh, tức là không được nghe tên của nước, không nghe được tên của nước luôn, làm sao mình uống nước được à, chúng sinh này khổ à. Hạ khởi năng đắc kiến, cái chữ khởi đó là hà huống đó, tức là há đó, tức là há lại có thể được thấy, tức là cái tên nước còn không được nghe nữa, huống chi là được thấy, cho nên trong cảnh ngạ quỷ không thấy nước mà quý vị khổ vậy đó. Huống phục đắc xúc à, huống hồ là lại được có thể tiếp xúc được nước à, không tiếp xúc được nước luôn à, đói khát không có thấy nước, không thấy nước mà không được tiếp xúc đấy luôn, không nghe tên nước luôn, trong cảnh ngạ quỷ không có nước. Cho nên quý vị tưởng tượng đi, mình ở nhân gian mình không có nước mấy ngày á, cúp nước á, mấy ngày mình chịu không nổi nữa đúng không, hứa hồ chân canh ngà quỷ mà cả 100.000 năm như vậy không có nước, quý vị sống làm sao, khổ vô cùng. Chỉ cần mỗi nỗi khổ này quý vị đường sanh tử khổ, ngạ quỷ cũng khổ, địa ngục thì cực khổ rồi, nãy mình học rồi đúng không. Hữu thiết tức là có cái thiết nói rằng bị khu dịch cố danh quỷ à, bị khu dịch tức là bị người ta sai khiến đi làm những cái đó. Hồi xưa cái từ khu dịch là bắt người ta bắt đi đi làm á quý vị, như bắt đi bị người nhà giàu bắt đi làm này làm kia là khu dịch, thì này chúng quỷ này cũng vậy á, bị sai khiến, bị chư thiên chư thần bắt đi làm đào sông lấp biển rồi vân vân, làm cái này làm cái kia, cho nên gọi là quỷ. Quý vị thấy khổ không, ăn thì không có, ăn thì không có ăn, nước thì không có uống, không có tắm rửa gì được hết, mà suốt ngày còn bị chúng quỷ thần à, chư thiên bắt đi là làm việc nữa, cho nên đúng là khổ sai đúng không, khổ ơi là khổ, khổ hơn trên nhân gian nữa đó, cho nên là đừng có đi vào đó nữa. Ngài Địa Tạng nói mong ra khỏi mà chúng chẳng bao lâu là chui vào nữa đúng không, thật sự đó, chúng sanh mê muội quá, lên nhân gian là có người có thân người rồi, nhân thân năng đắc mà không chịu đắc được rồi thì không có chịu đúng không à, nhân thân năng đắc kim dĩ đắc tức là nay đã đắc, Phật pháp năng văn nang kim dĩ văn tức là Phật pháp khó nghe nay được nghe, nghe rồi cũng không có chịu tu. Nhiều người nghe rồi nghe được chánh giáo luôn, nghe được pháp sư Tịnh Không, nghe được hòa thượng Tịnh Không rồi, nghe được tịnh độ rồi Thậm chí vô trong đây học hội, trong hội trường này đúng không, học trong bộ kinh này, nghe thiền trang giảng rồi nhưng mà vẫn không tu, thậm chí còn phá phải nữa, thấy đáng thương không? Đó, cho nên là mình sao mình ngu dốt quá như thế, chúng sanh chúng ngu dốt quá đúng không? Thật sự nghĩ kỹ lại đi, mình làm gì để một chút được cái lợi ích trước mắt để mà tương lai đọa lâu dài trong cái đường sanh tử, không phải đường sanh tử là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó rõ rồi, cho nên là thật là đáng thương, quá đáng thương thì đúng không? Hằng vi chư thiên sử sứ khô dịch trì tẩu cố, tức là thằng là thường, chứ vi là bị, thường bị chư thiên sai khiến, sai khiến cái gì, khô dịch, đó là đi làm những cái việc vất vả đó, bùng cái chữ tẩu trì tẩu tức là khắp nơi, bùng ba vất vả, còn cái sứ là khắp nơi, tức là cái bởi vì cái chữ cố là bởi vì gì, thường bị chư thiên sai làm việc vất vả khắp nơi, cho nên khổ lắm, vô cảnh ngạ quỷ, không được ăn không được uống rồi còn đi làm nô dịch nữa, khổ vô cùng. Còn nói có thiết nói sự đói khát mạnh mẽ nên gọi là quỷ, do sự tích tập của họ nên chiêu cảm nghiệp đói khát, trải qua trăm ngàn năm không được nghe tên của nước, huống gì là được thấy, huống gì là được tiếp xúc. Có thiết nói bị sai khiến làm việc vất vả nên gọi là quỷ, bởi vì thường bị chư thiên sai làm việc vất vả khắp nơi, cho nên đi làm khắp nơi hết, cũng không có yên thân, lâu lâu mới được nghỉ ngày tranh thủ, hoặc là bữa đó xin phép, hôm nay ngày giỗ của con, gia đình con cúng giỗ, con xin phép được nghỉ giỗ, nghỉ về để giữ giỗ đó, chư thiên và chư thần diệt cho, về đi mà giữ giỗ của nhà đúng không, đó lâu lâu mới được về, hoặc là được gia đình ký gửi trên đạo tràng rồi bữa nay hồi hướng thì vân vân cúng rồi đó vân vân đó, mời về cho nên cho con phép cũng được đi giữ bữa, thì họ các chư thiên chư thần cũng từ bi cho đi về, chứ còn bình thường là gì không có được, mày khổ lắm, cho nên quỷ lúc vô đó rồi mới biết khổ, khổ thì thoát ra không nổi, muộn rồi, tuổi thọ trong cõi quỷ cũng rất dài. Đoạn mạng, Hòa Thượng Tịnh Không nói đoạn mạng cũng là 1.000 tuổi, 1.000 tuổi là gấp 30 lần ở nhân gian, là 30.000 năm đó. Còn nếu dài là vạn vạn tuổi, vạn vạn là quý vị biết bao lâu, một vạn là 10.000, 10.000 nhân 10.000, mỗi cái năm số 0, 10.000 là 4 số 0 đúng không, 4 số 0 là 8 số 0, là như vậy là gì, gần 1 tỷ, tức là làm 100 triệu năm, 100 triệu năm nhân cả 3 nữa, 30 nữa, nhân cả 30 nữa, quý vị tưởng tượng coi, nó là 3 tỷ năm đúng không, 3 tỷ năm mà trong cảnh ngài quỷ sung sướng gì đâu, khổ, quá khờ khổ. Cho nên là ở đời mấy mươi năm không biết tích lũy tu phước, tu thiện ngắn ngủi để mà sanh lên cõi trời, để mà sanh vào loài người, để mà sanh về Tây Phương Lạc, để mà chứng đạo giải thoát sanh tử, ra khỏi sanh tử không còn khổ hải nữa, thì lại chỉ tận dụng cái thân người để mà hưởng thụ, để mà tạo nghiệp, để mà chiếm lấy những cái điều nhỏ nhoi ở đời người, vui có chút xíu thôi mà khổ ngàn vạn năm, màn dài dằng dặc như vậy, thật là đáng thương, mà đâu qua hết một đời đó là hết. Cho nên là ở trong kinh kinh Mộc Tích Dụ đó, Đức Phật có đưa ra ví dụ đó. Có là một Đức Phật chúng tỳ kheo đi trên đường đó, thấy có một cái đám lửa, cái cây đó, người ta chất cây cái củi đốt lửa cháy lớn phần phật. Đức Phật mới nói: này các vị tỳ kheo, bây giờ giả sử là có hai trường hợp, một là các bây giờ nhảy vào trong cái đống lửa đó, nhảy vào đống lửa lớn đó cháy đó, với lại có những người con gái thuộc là dòng Bà La Môn, thợ thiền vân vân, đang ở tuổi hưng thịnh, tức là tuổi đôi mươi đó, đẹp xinh đẹp, vừa mới tắm rửa rồi mặc y phục mới trét dầu thơm vào mình à, rồi hoặc là cùng đứng cùng nằm cùng gì đó ngồi với người nữ đó, vậy thì bên nào à, hạnh sung sướng hạnh phúc hơn? Các vị tỳ kheo nói đáp: dạ thưa, nếu mà nằm vô cái đống lửa đó thì quá là khổ, nóng cháy khổ lắm. Còn nếu mà với những người nữ đó, con gái tuổi đôi mươi như vậy thì rất là sung sướng à. Đó. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, tuy rằng là sung sướng trước mắt nhưng mà các ông nên nhớ, thà nhảy vào đống lửa đó cháy à, đốt thân các ông còn hơn là các ông phá giới để mà à, hưởng cái niềm vui đó, để mà đọa lạc vô lượng vô số thời gian lâu dài trong đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì các ông có chết á, chỉ có chết một đời này thôi, rồi các ông được sanh vào thiện giới, tức là sanh vào cõi lành đó. Còn các ông mà phá giới á, thì các ông sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Trong kinh Trung Hạ Hàm á, có một bộ kinh gọi là Mộc Tích Dụ đó. À, quý vị nghe cái câu chuyện đó à, cho nên là giữ giới tuyệt vời ha. Giữ giới đi, thiệt thòi một chút đời này, nhưng mà quả báo về sau tuyệt vời. Cái đời này ngắn ngủi lắm, mấy mươi năm nhân gian có nghĩa gì đâu quý vị ha. 50 năm tại nhân gian này chỉ bằng một ngày tại cõi trời Tứ Thiên Vương, bằng nửa ngày của trời Đao Lợi, chưa bằng một chút thời gian ở Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc là bao nhiêu? Là một ngày ở đó bằng một kiếp tại nhân gian này của chúng ta. Một kiếp tức là trái đất này sanh đi diệt lại đó, một hoặc là như vậy thời gian quá lâu rồi. Rồi cho nên là mình thấy ở thế gian này tu có mấy chục năm, có bao nhiêu đâu, tu có vài năm lên được cõi an lạc vô bi như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, hoặc là chứng quả giải thoát ra khỏi dòng sanh tử rồi quay trở lại độ sanh, không sợ khổ nữa. Chứ bây giờ khổ quá, khổ quá, thôi nghe những điều này ráng sợ quá, thôi ráng tu đi nha. Ráng tu đi, khuyên chúng sanh hãy tu. Đó, quý vị thấy điều này nói đó, tiếp tục. Chúng ta tiếp tục là đến đoạn tiếp theo. Thử đạo diệt biến chư thú. Tức là cái đạo này là cái đường này á, đường đó là đường ngạ quỷ này á. Chúng ta nói như vậy thì khó hiểu quá, cho nên đổi lại có loài quỷ này nè, cũng khắp ở các đường à, thú là các đường, đường tức là gì, ở trên trời cũng có, ở dưới nhân gian cũng có à, địa ngục cũng tức là cũng có quỷ đó à, rồi cái súc sanh cũng có à, cho nên ở trong đầu cũng có hết à, ở trong khắp các đường trong một đạo. Cho nên đừng có nghĩ là mình lên trời cái phước mình không đủ, lên đó cũng khổ nè à, cho nên là cái này nói trên sự á, chứ không phải nói trên lý đâu. Nói trên lý thì trong thiên thai có là gọi là bách giới thiên như á, trong một cõi có 10 cõi, nhưng mà đây là nói trên sự luôn, có luôn. Lên cõi trời á mà khó các, tức là cõi trời ấy, gọi là gì, lên trời gọi là Atula, trên cõi trời đó nhiều khi cũng khó, cũng không có đủ ăn giống như chư thiên đâu à. Nhưng mà có phước báo hay không thì ở đây nói nè: hữu phước đức giả tác sơn lâm trụng miếu thần à, nếu mà có phước đức á, người mà có phước đức hay là kẻ có phước đức, tức là dù rớt vô cảnh kinh của quỷ rồi, cái nghiệp nhân của quý vị là tham, nhưng mà quý vị có tu phước, có tu đức à, rồi có vị tu tuy là thập thiện nhưng mà nó không viên mãn á, cho nên là nó rớt vào đây thì quý vị cũng làm gì, làm thần ở đâu, ở rừng, ở núi nè, sơn là núi nè, ở lâm là rừng nè, ở trũng tức là mồ mả, coi quản mồ mả cũng được người ta cúng cho quý vị được ăn trước, sướng hơn cái loại khác à. Rồi gì nữa, cái miếu là nơi thờ, mấy cái thờ đình miếu rồi đó, cái miếu này cũng nơi thờ Phật, cũng là miếu à, cho nên có phước á, có đức đi thì rớt vô cái quỷ này cũng không đến nỗi khổ lắm. Đó, làm thần chỉ có lâu lâu bị chiến tranh thôi, lâu lâu bị đánh mà, thì đấu tranh nó Atula mà, đây gọi như Atula đó. Vô phước đức giả, tức là cái chúng mà nào mà rớt vào đó rồi á, người nào rớt vào đó rồi á mà không có phước đức á thì sao? Cư bất tịnh sở, tức là ở cái nơi không có sạch sẽ, bất tịnh tức là không sạch sẽ. Nhiều khi ở nhà hầm cầu rồi, nhà xí rồi đó quý vị, ở những nơi gì vậy, dơ bẩn như vậy, nhưng cũng phải chịu thôi, thì không có chỗ ở mà. Bất đắc ẩm thực mà không được ăn uống, mà không được uống ăn, mà ẩm là uống, thực là ăn, hoặc đôi khi nói ngược lại cũng được, không được ăn uống. Đấy, nếu không có phước đức thì không có ăn được ăn uống. Thường thọ tiên đã, thường bị tiên, tức là đánh, đã đánh, đánh đập, nói chung là thường bị đánh đập. Đấy, chứ không phải là đói không rồi còn bị đánh đập nữa, bị sai dịch rồi còn bị đánh đập nữa. Cho nên nhiều người đồng tu không học những đoạn này á, những cái đồng tu đó cứ nghĩ cái vô ngã quỷ cũng sướng lắm mà, sướng đâu, vừa bị bắt đi làm, vừa không được ăn uống, vừa không có nôi cho ở, ở mấy nơi dơ bẩn, rồi gì, rồi còn bị đánh đập nữa, bị người ta sai khiến đánh đập đó. Cho nên khổ lắm. Ở đây nói tiếp nè, điền hà tắc hải. Chữ điền á, có nghĩa là gì? Điền có nghĩa là lấp, tắc cũng là lấp kín. Vậy là cái này chính là mình nói điền hà, tức là đào sông á, hay là lấp sông, ngăn biển, ngăn sông lấp biển gì cũng được, dịch sao đó. Tất nhiên biển thì không thể lấp được, đúng không? Cho nên là có thể ngăn biển lấp sông, hay là ngăn sông lấp biển gì tùy mọi người. Biển có thể lấp được chút chút nào thôi. Đó, đi làm những cái việc đó khổ không? Gọi là điền hà tắc hải. Thọ khổ vô lượng, chịu khổ vô lượng. Quý vị tưởng tượng không được ăn mà đi làm nhiều như vậy, khổ lắm. Mà còn bị đánh đập nữa, làm không được nó đánh cho. Chúng quỷ thần nó đánh cho. Phụ u hoành ký vân. Trong sách Phụ Hoành Ký, hồi nãy Thiền Văn giới thiệu cuốn sách này rồi. Hạ phẩm ngũ nghịch thập ác giả cảm chi. Tức là bậc người á, cái hạng người mà thì tạo cái nghiệp hạ phẩm của ngũ nghịch thập ác, năm cái điều nghịch hồi nãy thì ngang nói, 10 cái điều ác hồi nãy thì ngang nói, thì chịu cảm được điều đó. Chi này là đại từ cho điều đó, tức là đường ngạ quỷ đó. Chỉ ác nghịch trung chi tối khinh giả, tức là chỉ cho cái người mà cái nhẹ nhất ở trong ngũ nghịch thập ác, đó là họ dính nhẹ nhẹ thôi, làm chưa đến nổi, mới nhẹ nhẹ, nhẹ nhất á, nhẹ nhất thì đọa rồi đó. Còn nếu mà nhẹ giữa giữa đó, gọi là trung phẩm đó, thì đọa súc sanh, thượng phẩm đọa địa ngục. Có nơi khác nói ngược lại, là nói là nếu mà cái này là không phải hạ phẩm mà trung phẩm, thì Thiện Trang thấy cái này Thiện Trang chưa có tra cứu hết kinh, cho nên không biết là cái thuyết nào chắc chắn đều có lý do. Nhưng có lẽ là không có nhất định lắm, tại vì nhiều khi loài súc sanh, tại vì nó nghiệp ngu si nó nhiều, nó nặng, cho nên nó mới ra vào súc sanh. Còn ngạ quỷ thì không phải ngu si, mà do nghiệp tham nó nặng, cho nên là có thể tạo thượng phẩm hay trung phẩm, hạ phẩm hay trung phẩm gì đó, có thể nó đảo qua nhau đảo lại. Cho nên có khi Phật nói thế này, Phật nói thế kia, hoặc là các bộ luận nói thế nào, chúng ta không biết cái chỗ này trích dẫn từ đâu, cho nên chưa biết. Để khi nào thì ngang coi trong, tìm được trong kinh nói, thì mình dẫn lời của Phật ra chính xác hơn. Mà mình tin tưởng, nhưng mà cũng chưa chính xác đâu. Tại vì tức là trong một cái tình huống nào đó, Đức Phật nói một tình huống thôi, không phải là nói hoàn toàn như vậy. Khẳng định loài quỷ này cũng khắp ở các đường trong lục đạo. Thì rằng thêm chữ trong lục đạo cho quý vị hiểu. Hàng quỷ có phước đức thì làm thần ở sông rừng mồ mả miếu thờ. Hàng quỷ không có phước đức thì sống nơi dơ bẩn, không được ăn uống, thường bị đánh đập, lấp sông ngăn biển, chịu khổ vô lượng. Trong sách Phụ Hoành Ký ghi, người hạ phẩm ngũ nghịch thập ác chiêu cảm đường này, chỉ cho người tạo tội nhẹ nhất trong ác nghịch. Chắc bữa nay chúng ta hết ở đây rồi, còn súc sanh nữa, chúng ta chưa đi nghiên cứu đường súc sanh nữa, đúng không? Thì chắc là hấp dẫn hơn nữa. Cũng định trích cho một đoạn về nói về cầu siêu cầu an, nhưng mà không có thời gian này, thôi để bữa khác. Có lẽ là chúng ta hôm nay dừng ở đây được rồi, quý vị hiểu được rồi, đúng không ạ? Nghe những điều này giống đi chuyến du lịch vào tam ác đạo, nghe sợ hãi ha. Em mà sợ hãi bớt đi, mỗi lần mà học Như vậy là đâu nhắc chứ không, đọc trong kinh Vương Thọ thấy sướng quá à. Không nói là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, không có kể ra. Nhưng bây giờ tới mỗi lần nhắc tới địa ngục là nê lê trong, là mình nhớ cái cảnh hôm nay tả. Đấy là chỉ nói lượt thôi. Lần sau nếu giảng lại thì Trang sẽ trích thêm nhiều kinh nữa để là nói, dẫn những câu chuyện nữa nghe cho ấn tượng, để cho gì biết nỗi sợ trong đường sanh tử mà cố gắng. Đời này chúng ta giống như cầm được vàng rồi, đó là vàng kim cương trên tay, là ráng cầm đi, giữ cho nó hết để chọn con đường để mà ra khỏi sanh tử bằng con đường dễ nhất mà niệm Phật bản thanh Tây Phương Cực Lạc. Tự nhiên chúng ta chứng được quả vị thì càng tốt, còn nếu không được thì cũng có may mắn để cố gắng đối nghiệp vãng sanh. Còn nếu không á thì thôi, tu mà không ai đàng hoàng á, đời này rớt lại nữa không biết bao giờ ha. Còn có người nào hỏi thầy thích trúc thay mình chùa Ba Vàng có phá giới chưa thầy, cái đó thì làm sao biết được ha. Quý vị hỏi thiền trang ở gì đâu biết không, thiền trang đâu có thấy phá biết gì đâu, nên là quý vị tự tìm hiểu lấy nha. Cái đó không biết làm sao biết được, người phá giới thì phải có cái bằng chứng rõ ràng hay nào chứ, đâu phải nói không không phá giới được. Cho nên là cái đó chuyện đó không biết nha. Phá giới là cho giới trong giới tỳ kheo rõ ràng, các giới đó mình thấy có bao giờ thấy rõ ràng mới có bằng chứng rõ ràng mới phá giới chứ nha. Nên là không thể nói kết luận được nha. Đó điều đó là giống như Đề Bà Lạt Đa đó quý vị thấy, mặc dù Đề Bà Lạt Đa hồi đó chống Phật nhưng mà trong các giới trọng ổng giữ hết, cho nên ổng vẫn là bậc tỳ kheo như pháp đó thôi, chỉ có phạm ngũ nghịch với lại phạm cái gì đó thôi, chứ còn vẫn là một cái tỳ kheo đó đó, bởi vì chưa phạm giới trọng nào trong các giới. Thì các quý vị hiểu như vậy, tức là nhưng mà ổng phạm tội ngũ nghịch, tội ngũ nghịch thì làm thân Phật giao máu, thì cái tội đó chưa phải là giết người, chưa có thành, cho nên chưa mất giới tỳ kheo, cho nên là không mất, vẫn là tỳ kheo. Cho nên là, nhưng mà nếu mà Hòa Thượng Minh Thông nói đó, nhưng mà nếu mà Đề Bà Lạt Đa mà xuất gia lại là không được, tại vì ông đã phạm ngũ nghịch rồi thì không có bao giờ xuất gia lại được. Đó là quý vị hiểu, mình học cái luật mình phải hiểu nha. Âm Vị Đạo Phật thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, hẹn quý vị vào khoa sang năm chúng ta sẽ học tiếp. Chúng ta sẽ học tiếp là thứ tư tuần sau đó. Thứ tư tuần sau là hình như là ngày mùng 5 rồi, chắc quý vị rảnh rồi đúng không ạ? Còn thứ bảy tuần này, chủ nhật tuần này quý vị nghỉ để quý vị lo Tết. Chúc quý vị ăn Tết vui vẻ, không quên nhiệm vụ chính là niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Càng thấy sợ khổ bao nhiêu thì cái tha thiết niệm Phật bao nhiêu. A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.